Mangi tang mang dalam wata mangi Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, con kính hạnh thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 6 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bức Tha Tham Ma, bài học hôm nay thuộc Trung Bộ Kinh, chánh niệm hơi thở. Tiếp theo sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều nữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu tâm thiền. Chư thiên đã văn tập chính tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh môn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 8 tháng 6 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, chánh niệm hơi thở tiếp theo, Trung Bộ Kinh 118, Kinh Nhập Tích Xuất Tích Niệm, Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Anapanasati Sutta. Và chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu Từ Vi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bức Thai Đế.
Nam Mô Bức Thai Đế. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay hy vọng rằng chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng tiếp tục với bài kinh Quán Niệm Hơi Thở. Hy vọng rằng Thượng Tọa Giác Đẳng hôm nay sẽ không gặp trục trặc kỹ thuật. Kính thưa quý vị, trong các đề tài tu tập về bốn niệm xứ, phổ thông là cái đề tài quán niệm hơi thở. Vừa nghe qua chúng ta tưởng chừng như là niệm hơi thở rất là dễ. Nhưng thưa quý vị, nếu mà niệm hơi thở theo thiền chỉ thì nó dễ. Nhưng quán niệm hơi thở theo thiệt quán để làm cho viên mãn về bốn niệm xứ, viên mãn về thất giác chi, viên mãn về minh và giải thoát, thì phải nói rằng là phương pháp mà chúng ta chánh niệm hơi thở không phải là một chuyện đơn giản, có rất công phu. Đại Thi Hào Nguyễn Du cũng nói rằng nghề chơi còn lắm công phu, thì huống chi là cái việc của tu tập để đưa đến sự giải thoát. Hơi thở là một trong những thân hình Kayasankhara, vì đối với sắc tâm hành động thì hơi thở là loại sắc tâm thường xuyên có mặt. Dù cho chúng ta lúc thức hay lúc ngủ, chúng ta cũng đều phải có thở. Và Đức Thế Tôn đã dùng cái đề mục hơi thở này để Ngài thành đạt được quả vị A-la-hán chánh đẳng giác. Và khi Ngài thuyết lại cho các tỳ kheo về các pháp môn tu tập trong tứ niệm xứ, thì Ngài cũng có nhắc đến đề mục hơi thở rất là nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe tiếp tục cái bài kinh này. Và hôm qua chúng ta đã đọc được Chúng ta đã đọc xong cái phần chánh kinh. Hôm nay thì cái phần chánh kinh khỏi cần phải đọc lại. Thượng tọa Nhất Đẳng sẽ trực tiếp để giảng tiếp tục. Bây giờ thay mặt ban điều hành và hội chúng Trung Râm Phật Pháp Puthatamma, kính cung thỉnh Thượng tọa Nhất Đẳng Quan Thị giảng cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt-tha-ya.
Kính thưa Thượng tọa Thầy Siêu, rất xin cảm ơn quý Phật tử. Nam mô Bụt-tha-ya, kính lễ chư Tôn đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm, tức là kinh Quán Niệm Hơi Thở Ra Hơi Thở Vào. Có lẽ chúng ta nên ôn nhắc một vài cái khái niệm mà chúng ta đã đề cập. Như trong bài học trước thì chúng ta có đề cập đến những cái giai đoạn mà hành giả khi quán niệm hơi thở đi qua. Đầu tiên thì hành giả ghi nhận được hai cái nhịp điệu, đó là hơi thở ra và hơi thở vào. Sau khi hành giả đã thực sự thuần thục với nhịp điệu ra và vào, thì hành giả sẽ tinh tế hơn nhận ra sự bắt đầu và chấm dứt của hơi thở ra và hơi thở vào. Nếu ghi nhận sẽ bắt đầu và chấm dứt của hơi thở ra và hơi thở vào, hành giả sẽ đi đến một bước nữa là có thể ghi nhận được cái thời lượng ngắn và dài. Chứ tôi nhắc quý vị tại đây, đó là đây là một điều mang tính thuần thục. Nếu một hành giả mới vào niệm hơi thở thì chỉ cần ghi nhận hơi thở ngắn và dài thôi, vô và ra thôi, chứ không có theo dõi ngắn và dài. Cái khả năng mà đủ sức ghi nhận biết là hơi thở ngắn và dài đó, nó phải trải qua một thời gian thuần thục đối với cái chánh niệm với hơi thở. Nếu ban đầu vào mà quý vị cứ để ý là ngắn và dài đó, thì đôi lúc nó sẽ tạo cho quý vị rất là khó khăn. Và rồi sau đó thì hành giả có thể đi xa hơn, đó là hành giả có thể cảm giác toàn thân. Và cảm giác toàn thân ở đây tức là mình không có thấy hơi thở với cái thân nó là hai, mà mình thấy rằng hơi thở với cái thân là một. Chúng ta sẽ thấy rằng khi mình thở ra thở vào thì sự việc mà hơi thở ra và vào nó ảnh hưởng toàn bộ đến thân của chúng ta. Hành giả sẽ cảm nhận được điểm đó. Và sau khi sự cảm giác toàn thân đó, thì hành giả đã sẽ đi qua một cái giai đoạn mà chúng ta gọi là an tịnh thân hành. An tịnh thân hành nghĩa là thở một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, không có vật lộn với hơi thở. Và ở đây thì hành giả đạt đến một cái mức độ mà chúng ta gọi là rất là khách quan, không có máy mó, không có can dự vào cái việc điều khiển hơi thở, mà hành giả chỉ ghi nhận hơi thở, và do vậy cái tâm trở nên tế nhị và hơi thở cũng nên tế nhị. Chúng ta gọi đó là cái sự an tịnh thân hành. Rồi hành giả cũng qua hơi thở có thể cảm nhận được những cái ghi nhận được những cảm giác như là hỷ thọ, lạc thọ. Và những trạng thái khác mà chúng ta được nghe ở tại đây liên quan đến cái khả năng bắt nhịp giữa hơi thở và những trạng thái khác. Ví dụ như là thở ra thở vào bằng tâm hân hoan, thở ra thở vào bằng tâm định tự tịnh, hay là thở ra thở vào với sự quán vô thường. Chúng tôi có nói với quý vị trong bài học trước đó là dùng hơi thở để đi với những thứ đó, đó. Nó giống như nhạc và lời ca. Nhạc nó sẽ dẫn dắt cho lời ca, và lời ca mà nhờ có nhạc mà nó trở nên sinh động. Thì đến mức độ mà hành giả có thể phát huy được một số những cái trạng thái như là hân hoan, như là định tĩnh giải thoát, quán vô thường mà đi kèm với hơi thở, thì lúc bây giờ hành giả đã có thể xem như là tương đối tinh luyện, tương đối thuần thục. Chứ tôi muốn lấy một cái ví dụ là có lẽ gần nhất mà quý Phật tử và có gia đình đó, thì quý vị có thể hiểu được chuyện này là cái trọng tâm của gia đình là gì. Đó là con cái, đó là những người thân trong nhà. Còn những cái chuyện như là giao tế xã hội, giao thiệp xa gần, hay là cái việc mà sinh hoạt thù tạc vân vân, cái đó là cái ở bên ngoài và cái trong nhà. Thì với một người mà chưa có đạt được cái mức độ tinh luyện, đôi khi họ thấy rằng cái chuyện mà giao tế bên ngoài đó, cái chuyện mà hoạt động bên ngoài đó, và cái việc ở trong nhà đó, là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ở trong nhà, ngoài ngõ là ngoài ngõ. Nhưng mà với một người mà đủ cái sự hiểu biết đó, thì họ thấy rằng mình sống đó, sự dĩ mình đi giao tiếp ở bên ngoài đó, là vì gia đình, vì bản thân. Và vì bản thân và gia đình mình phải có sự giao tiếp xa gần. Hai điều này đó, nó không có khác biệt. Chúng tôi lấy ví dụ là có một bà mẹ nói với chúng tôi rằng con gái chưa lấy chồng, thành ra bà dự trù trong tương lai khi mà bà gả con thì bà phải làm đám cưới cho trọng thể. Nên chi bây giờ tuy rằng người ta mời mình dự đám cưới thì mình cảm thấy là cực, nhưng mà mình đi cho người ta rồi mai mốt họ đi cho mình. Thì cái chuyện mà mình đi cho người ta rồi mai mốt người ta đi cho mình đó, tức là cái người đó trong cái sự thế đó, họ có nghĩ về chuyện ở bên ngoài và họ có nghĩ chuyện ở trong nhà, hai điều đó là một. Thì hành giả đó trong cái chuyện tu tập cũng biết cái chuyện cái căn bản là hơi thở, nhưng mà cũng biết những cái gì xảy ra chung quanh hơi thở. Về điểm này đó, có một số vị hơi cảm thấy không có thoải mái khi nghĩ về điểm này, nghĩ rằng khi mình niệm hơi thở là mình chỉ có niệm hơi thở mà thôi. Thật ra không phải như vậy. Dạ, đúng ra thì nó không phải là khi mình niệm hơi thở. Ở giai đoạn đầu tiên, giai đoạn mà mới vỡ lòng, mới bắt đầu, thì hành giả chỉ niệm hơi thở thôi. Nhưng mà về sau này hành giả có thể sử dụng những các quán, như là quán về vô thường, hay là phát triển khả năng cái khả năng tâm hân quan đó. Và cái đó nó vẫn không đi rời hơi thở. Thưa quý vị, chúng tôi xin nói rằng ở đây có lẽ là chúng tôi không có nên đem vào một cái lý giải của một vị, đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Hòa Thượng Nhất Hạnh khi Hòa Thượng đọc cái kinh A Ma Thủ Ý đó, thì Hòa Thượng nghĩ cái điều này có nghĩa là mình làm sao mình vừa thở mà mình vừa có thể phát triển được cái tâm hoan hỷ. Ví dụ như Hòa Thượng dạy cho các thiền sinh là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm cười. Thì có nhiều vị thiền sinh đọc là họ vừa thở vừa ráng họ mỉm cười. Thì điều đó thật ra không phải là điều mà chúng ta tìm thấy trong sớ dạy. Và Ngài Sonath Thera, một vị mà chúng tôi phải sử dụng nhiều cái tài liệu của Ngài để mà giảng dạy, thì không phải là chúng ta vừa thở mà vừa tập mỉm cười, hay là thở vào tập tĩnh lặng, thở ra bị mỉm cười. Cái đó nó có vẻ như là một cái sự sáng tạo và cái là cái tính. Nhưng mà ở đây không phải như vậy. Ở đây trước nhất là hành giả phải trải qua cái công đoạn đầu tiên. Công đoạn này như chúng tôi nói quý vị là chỉ làm sao làm quen cái hơi thở, nhận thức, cảm nhận hơi thở một cách rõ ràng. Rõ ràng là bởi vì thấy được hơi thở ra, hơi thở vào, và sau đó thì dần dần thấy được cái sự bắt đầu và kết thúc của hơi thở ra, bắt đầu kết thúc hơi thở vào, hiểu được là hơi thở ngắn, hơi thở dài, và từ tuần tự nhi tiến, tức là nó có đi tới, chứ không phải là chúng ta mới vừa vào ngồi hơi thở rồi chúng ta vừa thở và tập mỉm cười. Cái đó thì chúng ta không tìm thấy ở trong kinh. Nhưng mà như vậy là khi mà hành giả tu tập một thời gian dài, những cái cảm giác hân hoan hay là cái cảm giác định tĩnh hay là quán vô thường, điều đó nó có với hành giả. Thí dụ hành giả thì quán vô thường qua cái sự biến chuyển của thân và tâm, nhưng mà đồng thời hành giả sẽ không có rời hơi thở. Nhớ là không có rời hơi thở trong lúc mà quán vô thường. Giữ cái đó trong trong tại sao chúng tôi nói về điểm này là người ta có cái tranh luận giữa định và niệm. Niệm ở đây đó, chúng tôi lấy ví dụ như niệm ở đây là quán vô thường, là nó tùy thuộc về nghiệm niệm, nhưng mà khả năng bám trụ với hơi thở, cái đó là định. Ở đây cái việc mà hành giả mà tiếp tục bám trụ với hơi thở là luôn luôn là định. Hay là chúng tôi lấy một cái ví dụ khác là một người đàn bà nuôi con, dạ nuôi con thì buông gánh bán bưng tảo tần lo mọi thứ, nhưng mà cái chuyện mà buông gánh bán bưng tảo tần mọi thứ đó, nó không rời được cái mục đích là luôn luôn hướng về con của mình. Không có nghĩa là mình buông gánh bán bưng ra bên ngoài rồi mình lo buôn bán mà mình nói bỏ con mình. Cái người mà không có trách nhiệm thì không phải. Như một bà mẹ đó mà đủ thương con á, dù là tảo tần buôn bán, đi ra ngoài đường buôn gánh bán bưng, nhưng mà tất cả những việc đó nó đều gắn liền với ý niệm là làm sao để nuôi con mình lớn là vậy. Cái chuyện nuôi con mình nó được xem như là hơi thở, và cái chuyện mà buôn bán tảo tần ở bên ngoài, ví dụ là những cái thoát quán, thì thật ra chúng tôi thưa quý vị rằng đây là một điểm cực kỳ khó khăn. Dạ. Cái chuyện đó là nó tạo nên rất là nhiều cái sự tranh luận giữa các vị, ngay cả các vị giải thiền, về hai cái gọi là chỉ và quán. Nhưng mà thật ra ở trong kinh điển chúng tôi cam đoan với quý Phật tử rằng có rất là nhiều bài kinh chỉ quán luôn song hành. Và ở đây cái chỉ quán á, cái chỉ ở đây tức là cột tâm vào trong hơi thở, xoay chung quanh hơi thở. Và quán ở đây đó tức là hành giả có được một cái nhận thức toàn bộ trọn vẹn. Hồi nãy chúng tôi nói rằng cái chuyện mà bà mẹ mà ra bên ngoài buông tảo bán tần nhưng mà vẫn nghĩ đến con, và vì nghĩ đến con nên vẫn ra bên ngoài, thì hai cái đó nó tương tự như là đứa con, ví dụ như là chỉ tức là tập trú chú cột vào, và cái pháp ở bên ngoài giống như pháp quán. Thì hai cái pháp chỉ quán này được xem như là song hành, được xem như là được tinh luyện cùng lúc đối với phương pháp thực hành quán niệm hơi thở. Bây giờ thì chúng tôi muốn nói đến hai cái sự cảm nhận mà gọi là chánh niệm. Yeah, cảm nhận chánh niệm ở đây có một cái thứ chánh niệm mà chúng ta gọi là thụ động, một thứ chánh niệm gọi là chủ động. Cái chánh niệm gọi là thụ động á, tức là cái gì mà nó sanh khởi á, thì mình đều ghi nhận như vậy. Yeah. Ví dụ như nói về thọ quán nghiệp xứ, thì cái thụ động là cái cảm giác khổ lạc ưu hỷ xả, năm cảm giác đó thì năm cái thọ đó thì hành giả đều ghi nhận hết. Nó khổ mình cũng ghi nhận, mà nó vui cũng ghi nhận, xả nó mình cũng ghi nhận. Cái chánh niệm thụ động nó là như vậy. Nhưng mà trong chánh niệm chủ động mà chúng ta đọc cái đoạn sau đó, thì quý vị sẽ thấy rằng hành giả chỉ phát huy cái thọ quán niệm xứ bằng cách là đưa ra những cái gì tốt mà mình đưa ra thôi. Quý vị thấy trong này, ví dụ như là cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra. Ở đây quý vị thấy tuyệt đối là không có cái trạng thái mà chúng ta gọi là khổ là ưu. Là bởi vì sao? Ở đây là mình chủ động. Khi mình đã chủ động rồi thì mình không có gối ghém kỹ, mình không có chọn, không có chọn cái khổ cái ưu cho mình. Hoặc giả là về tâm quán niệm xứ đấy, thì vị này vừa niệm hơi thở mà vị này vừa niệm tập là cảm giác tâm tôi sẽ thở vô, và với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô, với tâm thiền định tôi sẽ thở vô, với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô. Thì quý vị thấy những cái trạng thái tâm này nó rất khác, rất là khác với trong kinh niệm xứ. Kinh niệm xứ của Trung Bộ Trường Bộ đó thì là cái tâm cao thượng, biết là tâm cao thượng, tâm hạ liệt, liệt biết là tâm hạ liệt, tâm có tham biết là tâm có tham, tâm có sân biết là tâm có sân. Cái chuyện mà tâm tham, tâm sân hay là tâm cao thượng hay định tĩnh, hạ liệt hay không hạ liệt, định hay không định đó, cái đó là cái cảnh giới của một cái nội tâm hoàn toàn thụ động. Chúng tôi nói thụ động ở đây không có nghĩa là ý nghĩa là nó tiêu cực, chỉ thụ động ở đây tức là cái gì nó đến thì mình ghi nhận. Nhưng mà cái trạng thái nó đến, mà cái gì nó đến mình ghi nhận, đó là trạng thái tu tập ở giai đoạn đầu. Khi một hành giả mà ngồi thiền trong giai đoạn đầu, ví dụ như quý vị đang ngồi thiền mà trong lòng cảm thấy rất là vui vì mình hôm nay mình hành thiền tinh tấn, thì cái niềm hoan hỷ đó được hành giả ghi nhận rằng cái tâm hân hoan. Nhưng mà cái tâm buồn bực khó chịu thì hành giả cũng ghi nhận rằng tâm buồn bực khó chịu. Hay hoặc giả là cái tâm phóng tâm thì hành giả biết là tâm phóng tâm. Cái gì nó xảy ra thì hành giả ghi nhận như vậy đó. Thì lúc đó là cái trạng thái mà chúng ta tạm gọi là thụ động. Chứ tuy nói chuyện này nó hơi sai, giống như trong cái về võ khí quân sự, họ có một cái loại radar. Radar họ gọi là radar passive và radar active. Radar passive tức là một cái trạng thái radar nó không có gửi làn sóng đi, mà nó chỉ nhận những cái sóng ở xa đến. Còn cái radar mà active thì nó phải gửi cái sóng đi, cái sóng nó phản hồi trở lại. Chúng tôi nói có vẻ hơi khó hiểu hơn, nhưng mà đại để như vậy là trong cái chánh niệm mà thụ động đó, tức là cái chánh niệm đó ghi nhận bất cứ cái gì xảy ra mà không có một cái ý chí dự phần can thiệp vào. Nhưng mà ở trong cái pháp mà chúng ta nói tại đây đó, là một vị sau khi đã tinh luyện hơi thở, sau khi đã thuần thục với hơi thở, thì vị này sẽ chủ động bằng cách là dùng hơi thở đó để phát huy những cái khác. Ví dụ như là sự quán về vô thường, ví dụ như là phát triển cái tâm hân hoan, ví dụ như là vị này phát triển cái sự phát huy cái sự an tịnh nội tâm. Những thứ đó đó nó không phải đến một cách tự thụ động, mà do vị này chủ động để mà phát huy đó. Điểm này nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà nếu quý vị tu tập thiền định thì quý vị sẽ thấy rằng nó có những điều ban đầu là chúng ta chỉ ăn theo, ban đầu là chúng ta chỉ nói sao thì mình ghi nhận nó như vậy. Nhưng một lúc khi mình đã quen thuộc rồi đó, thì mình hiểu rằng mình vừa có thể theo dõi hơi thở mà mình có vừa có thể phát triển được những cái trạng thái đó. Như chúng tôi nói với quý Phật tử là một người họ hát, thì trong lúc họ hát ban đầu họ phải có một cái sự cảm thụ về âm nhạc, và họ nghe cái tiếng nhạc. Nhưng mà về sau này đó, chính cái âm nhạc đó làm cho họ phấn khích, làm cho họ có thể phát huy được cái giọng hát của họ. Thì nó cái sự liên đới giữa cái người hát và âm nhạc đó, nó là sự liên đới có tất cả, vừa là thụ động vừa là cái chủ động. Đúng hơi thở cũng vậy. Thực ra thì chúng tôi dùng những thí dụ rất là đời, rất là thực thức để quý vị cảm được cái khó hiểu này. Nhưng mà trở lại cái trạng thái tại đây là hành giả dùng hơi thở, dùng hơi thở. Ở đây chúng tôi xin nói đỡ mà hành giả dùng ở tại đây là hành giả vốn đã rất là quen thuộc, vốn đã rất là gắn bó, đã rất là kháng khích, là ngồi xuống thì có thể tập trung vào hơi thở liền. Và khi hướng tâm vào hơi thở thì hành giả có thể đủ sự sâu lắng để mà thấy hơi thở như là một cái trung tâm, một cái trọng điểm. Và sau đó thì hành giả sẽ phát huy bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ ở đây tức là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp ở trên cái hơi thở của mình. Thì đối với thân quán niệm xứ đó, đối với thân quán niệm xứ thì qua hơi thở hành giả có thể cảm nhận được cái sự nhất thể giữa hơi thở và thân. Ở đó chúng ta gọi là cảm giác toàn thân. Hành giả có thể tìm thấy được cái sự gọi là tự nhiên mà không có vật lộn, không có giằng co cái hơi thở nữa. Cái gọi là an tịnh thân hành. Chỉ thân hành ở đây có nghĩa là hơi thở. Khi nào mà mình theo dõi hơi thở một cách rất là khách quan, rất là thoải mái, rất là tự nhiên, không có giằng co đó nữa, thì chúng ta gọi là an tịnh thân hành. Rồi khi hành giả đạt được điều đó, gọi là hành giả thuần thục, đã dùng cái pháp niệm hơi thở để phát triển được thân quán niệm xứ. Rồi hành giả cũng dùng cái pháp niệm hơi thở là để phát triển thọ quán niệm xứ. Ở đây đó thì cái thọ này nó không có gồm những cái trạng thái như là thọ ưu hay là thọ khổ, Bởi vì chúng tôi nói rằng những cái đoạn mà chúng ta đọc ở đây đó, nó thuần túy gọi là chánh niệm chủ động. Chánh niệm chủ động tức là vừa là chánh niệm hơi thở mà vừa là phát huy được những thứ liên hệ đến hơi thở. Vị này dùng hơi thở để mà phát huy những cái cảm thọ như là cảm giác hỷ thọ, cảm giác lạc thọ. Và quan trọng nhất, quan trọng nhất là vị đó cảm giác được tâm hành và an tịnh được tâm hành. Cái tâm hành ở đây thưa quý vị là hôm kia chúng tôi có nói là nó là một trạng thái vitaka, là tầm tứ, tức là cái sự truy cầu. Đời sống chúng ta luôn luôn tìm cái gì đó để thỏa mãn. Chúng tôi lấy ví dụ là bình thường chúng ta cảm thấy trống vắng, nó không có gì cảm thấy trống vắng. Mình muốn đi uống ly cà phê, hay là mình muốn nghe bằng bản nhạc, hay là mình muốn làm cái gì đó để cho nó được vui, được thích, được hứng thú. Và không có cái vui, không có thích, không có hứng thú đó thì chúng ta cảm thấy đời sống nhạt nhẽo. Cái nhạt nhẽo, cái cảm giác mà nhạt nhẽo nó là một thứ cảm giác, một cái thứ cảm thọ mà nó tạo ra cái, nó tác động cái tâm hành. Tức là tâm hành, chúng tôi tạm gọi tâm hành ở đây là cái đi tìm, đi muốn tìm cầu, muốn hướng đến cái gì đó. Dạ, luôn luôn hướng. Quý vị để ý một lúc quý vị hành thiền, ví dụ mình đang ngồi hành thiền tự nhiên mình sẽ thấy được cái ý hướng của mình thì do mình cứ hướng, mình cứ gọi là cứ móng, cái móng đó nó làm cho cái cảm giác mình nó không được an tịnh. Khi mà mình có được một căn phòng rồi, ở trong căn phòng có đủ thoải mái, đủ tiện nghi, đủ sự an lạc, thì mình không có nghĩ chạy ra bên ngoài. Nhưng mà thí dụ như quý vị ở trong căn phòng mà nó buồn quá, nó chán quá thì quý vị nghĩ là mình muốn đi vào trong sớm, đi shopping, hay là lái xe đi lông bông ở bên ngoài, đi tìm cái này cái kia. Cái sự đi tìm đó là cái tâm hành nó không có được an tịnh. Tâm hành nó không được an tịnh. Thì hành giả mà một trong những cái đặc điểm của cái mà gọi là thân quán niệm xứ, gọi là an tịnh thân hành, tức là mình với hơi thở tự nhiên. Nhưng mà trong thọ quán niệm xứ đó gọi là an tịnh tâm hành, nghĩa là mình đến cái cảm giác mà mình bằng lòng với hiện tại, tâm có thể tự tại với hiện tại, trú vào hiện tại mà không còn phải đi truy tìm, đi truy cầu cái này hay truy cầu cái kia. Cái đó chúng ta gọi là an tịnh về tâm hành. Thì sự thành tựu lớn mà của chúng ta gọi là thọ quán niệm xứ đó là cái sự an tịnh tâm hành, cũng như sự thành tựu lớn của an tịnh về, có lẽ là chúng tôi đi bài kinh dài đó, chúng tôi không có nói nhiều. Nếu quý vị có thắc mắc hay là quý vị thấy không rõ đó, lát nữa thì sau bài giảng thì chúng tôi có thể lặp lại. Nói về tâm, vị này dựa trên hơi thở mà cảm giác về tâm. Quý vị hiểu là cái chánh niệm đó, nó cũng là một trạng thái tâm, nhưng mà lấy tâm của mình mà để hiểu tâm là cái chuyện không có đơn giản. Nó giống như chúng ta làm việc đó, cái khuynh hướng mình làm việc mà chuyện của người mình biết thì vậy, nhưng mà chuyện mình rất là khó. Đa phần là chúng ta gặp cái trở ngại là chính mình không có khách quan và chính mình không có khả năng phản ảnh về mình. Ví dụ mình hay, mình dở, hay là mình có cái vụng về gì đó, mình cần được sự phê bình của người khác. Lấy tâm á, để mà hiểu tâm thì nó lấy tâm để quán tâm là chuyện không có đơn giản. Ở đây hành giả có thể dùng cái thân tập là vừa niệm hơi thở mà vừa quán tâm. Nhiều vị hành giả tu tập đó cứ nghĩ rằng mỗi lần mà mình ghi nhận cái tâm đó, mình ghi nhận tâm đó, tức là mình rời khỏi hơi thở và sau đó mình sẽ trở về với hơi thở. Chúng tôi lấy một ví dụ như là khi mình mới tu tập đó, mà mình đang ngồi mà cảm thấy lo, mình lo là cái chuyện đó ở nhà mình tắt lò ga chưa, hay là người ta mới gửi thư, người ta đòi tiền, mình không biết lấy tiền đó mình trả chẳng hạn. Thì khi cái ý nghĩ khởi lên đó, thì mình ghi nhận cái tâm mình lo lắng. Và trong lúc mình ghi nhận cái tâm lo lắng đó, thì mình rời khỏi đi một hơi thở. sau khi một ghi nhận cái tâm lo lắng xong mình trở về đi hơi thở thì tức là mình trở lại trạng thái bình của hơi thở. Nhưng mà điều đó không phải là điều mà mình nói tại đây. Dạ. Tại vì quý vị thấy rằng khi mà mình quan tâm đó, mình đã rời cái hơi thở. Ở đây trong trường hợp này đó, cũng giống như thọ quán niệm xứ, cũng như thân quán niệm xứ, hành giả vừa bám sát với hơi thở mà vừa là qua đó thấy được cái tâm của mình. Dạ, biết làm thế gì? Chúng tôi cố gắng nói với quý vị một điều, đó là một bà mẹ nuôi con đó là cái trọng điểm của bà mẹ. Và cái chuyện mà ra đời lăn xả buông tạo bán từng một nắng hai sương đó là cái chuyện ở bên ngoài, nhưng mà hai cái chuyện nó lại gắn liền với nhau. Nếu một bà mẹ chỉ lo buôn bán mà quên con, hay là một bà mẹ chỉ lo cho con ôm con hoài mà không có chuyện đi buôn bán đó, thì nó có vấn đề. Nhưng mà cũng có những bà mẹ kết hợp giữa hai điều đó được, tức là vừa thương con lo cho con nhưng mà vì việc đó đi buôn tạo bán từng, nhưng mà cũng có người không làm được hai chuyện đó. Thì ở đây đó là một điểm mà khi nào quý Phật tử thực hành niệm hơi thở thì quý vị sẽ thấy được. Trên phương diện lý thuyết thì chúng ta không nói hết được, tại vì làm sao mà vừa quan tâm mà làm sao mà niệm hơi thở. Nhưng mà quả thật hai điều đó có thể làm chung với nhau được. Dạ, hai một bà mẹ vẫn có thể vừa buôn bán mà vừa nghĩ đến con, mà vừa nghĩ đến con mà vừa nghĩ làm cái gì cho con. Hai cái đó nó đều là có thể hợp nhất được, nhưng mà cái hợp nhất đó, nó phải tinh luyện, nó phải được thực tập. Thì ở tại đây trong những cái cảm giác tâm đó thì vị này có khả năng, và vị này có khả năng để có thể vừa niệm hơi thở mà vừa quán tâm. Và khi nãy mà chúng ta nói về cái trạng thái mà thành tựu mà cao điểm của thân quán niệm xứ, tức là an tịnh thân hành, là thở một cách nhẹ nhàng thoải mái tự nhiên. Cái cao nhất của thọ quán niệm xứ với hơi thở đó, tức là an định tâm hành, tức là cái tâm nó không có truy cầu, tâm nó không có nó không đi tìm cái gì đó. Quý vị nhớ chữ tâm hành có nghĩa là tâm, có nghĩa là đi truy tìm hay là hướng tâm. Và cái cao nhất của cái tâm quán niệm xứ này ở đây đó, tức là với cái tâm không có phiền não, dạ, cái tâm giải thoát. Cái tâm không phiền não này ví dụ như là một tấm gương mà lau sạch, khi nó lau sạch thì nó phản ánh bất cứ gì. Dạ. Ở đây hành giả này, khi mà nhìn vào tâm của mình luôn luôn nó có một cái trạng thái mà chúng ta gọi là nhân ngã bỉ thử, tức là khi người ta nói là tại sao ta nói là chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quán. Chuyện mình thì quán là tại vì mình có cái tự ái, mình có cái bản ngã, mình có cố cái tình để mình binh vực chính mình. Nhưng mà khi mà hành giả niệm hơi thở, cái định của hơi thở nó sẽ giúp cho hành giả không còn có cái ngã chấp nữa, và không có ngã chấp cái tâm tương đối là nó không có bị vẫn đục. Cái tâm tương đối nó vượt lên trên những cái triết vực, chúng ta gọi là cái tâm giải thoát, tức là một trạng thái tâm trong sạch nhất, thanh thản nhất, không có bị phiền não chi phối. Thì lúc đó hành giả sẽ nhìn cái tâm của mình ở cái mức độ rất là khách quan. Cái gì nên nhớ rằng chánh niệm nó cũng là tâm, nhưng mà lấy tâm để mà nhìn tâm thực sự nó không có dễ dàng. Và chúng ta sẽ rơi vào cái chuyện lúng túng. Nó lúng túng như là một người nào đó mà tự nhiên họ đặt mình vào trong hoàn cảnh là mình phải phê phán chính mình, thì nó khó lắm. Dạ, nó khó. Lấy tâm mà quan tâm nó không phải là chuyện dễ. Và thưa quý vị, qua phần pháp quán niệm xứ đó, pháp quán niệm xứ thì vị này ở đây chúng tôi nhắc lại là bốn cái trạng thái thân thọ tâm pháp, bốn cái cách quán niệm thân thọ tâm pháp ở đây đều đi kèm với hơi thở, và đừng bao giờ nghĩ những pháp này tách rời khỏi hơi thở. Vị này dùng hơi thở là cái cơ sở của định lực, cái cơ sở của chỉ, và những pháp kia là quán. Thì vị này sẽ quán hơi thở, quán vô thường cùng với hơi thở. Ở trong hơi thở, vị này quán từ bỏ, dạ, vị này quán từ bỏ, thì thở vô và thở ra. Thì thứ gì, cái chuyện mà quán vô thường ở trong hơi thở đó, là do bởi vì vị này thấy được cái Thì cho khi mà chúng ta nói gì ở trong cái thân quán, thọ quán và tâm quán, thì đa phần chúng ta phân biệt được danh sắc và danh và sắc. Nhưng mà khi chúng ta qua cái pháp quán niệm xứ này thì cái mà rõ nét nhất của pháp quán niệm xứ, tức là thấy được cái tính sanh diệt, cái tính vô thường. Tính vô thường ở đây nó không có đơn giản là nó không đơn giản là thấy một sự vật. Thí dụ như là chúng ta thấy rằng hơi thở vô rồi hết hơi thở vô tới hơi thở ra, đó là sanh diệt. Hay là chúng ta cảm thấy cái tâm của chúng ta lúc nãy như vậy bây giờ thì khác, đó là vô thường. Nhưng mà cái chữ vô thường này đó, là nó khác với cái sự vô thường đó mà chúng ta nói. Cái sự vô thường này đó nên hiểu nó là cái tính cách đắc đổi. Đắc đổi ở đây tức là nhiều cái sanh và diệt đó, nó chấp nối với nhau, nó kết cấu với nhau, nhưng mà bản chất của tất cả là sanh và diệt. Dạ. Cái này ở trong sớ giải đó, nói là nó giống như một đám bọt nổi. Dạ, có vị nào mà chịu khó, chúng tôi nghĩ là quý vị ở thành thị có thấy, nhưng ở miền quê mà mình thấy thỉnh thoảng trời mưa xuống ở mấy nhà nước đổ xuống, nó tạo thành cái đám bọt nổi đó. Một cái bọt nổi mà chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài đó thì mới thoáng qua thì mình thấy rằng là nó nằm yên như vậy, nhưng mà nếu để gần quý vị bóc lên quan sát đó, thì thật ra nó liên tục, cái này nó khởi sanh thành cái kia, cái gì khởi sanh. Hay là khi nào quý vị giặt đồ, quý vị làm xong nhiều á, mình nhìn thấy một mớ bọt như vậy, nhưng cái bọt đó nó không có nằm yên. Tất cả những cái bọt đó nó đều sanh rồi diệt bắt đổi với nhau. Thì cái quán vô thường của hành giả ở tại đây là một lúc mà khi hành giả đã có chánh niệm cao độ và đủ sự bén nhạy đó, thì hành giả sẽ thấy rằng từ cái sự hiện diện của danh và sắc á, nó đều là đắp đổi. Cái này sanh, cái kia diệt, diệt sanh, sanh diệt. Nó tạo thành một cái tiến trình của sự hiện hữu. Cái tiến trình của sự hiện hữu đó, tất cả đều là sự đắp đổi của sanh và diệt hết. Và cái cao điểm nhất của cái pháp quán niệm xứ này là vị này quán từ bỏ. Và quán từ bỏ chỉ là, ở đây chúng ta tạm hiểu là cái gì mà hoặc xa hoặc gần, quá khứ hiện tại bị lai, bên trong bên ngoài, thu thiểm vi tế hạ liệt thù thắng, tất cả những thứ đó đều mang chung một đặc tính là vô thường. Và vô thường giống nhau ở trong đời sống của chúng ta, giả sử như vậy là mình chán nản với cái ví dụ như mình chán nản với một người đàn ông, hoặc chán nản với người vợ của mình, thì họ nghĩ đến những người phụ nữ đẹp hơn. Hay là họ chán nản với cuộc sống của mình, mình nghĩ rằng mình trúng số rồi, mình có tiền, cuộc sống mình sẽ tốt hơn. Hay hoặc giả là mình ở nơi này mình chán, mình nghĩ đi nơi khác, mình đi khác mình sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng mà cái đó nó chỉ là một cái sự một cái sự giả định ở trong lòng thôi. Yeah. Ví dụ như hành giả sống trong chùa, bởi vì sống trong chùa tại cảm thấy mình sống chùa mệt quá, mình nghĩ là ngày mai mình xin qua chùa khác. Và khi mình nghĩ đến chuyện sanh ra vô chùa khác thì mình nghĩ là ở chùa đó nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà thật ra cái đó chỉ là sự cái hư cấu, cái sự tưởng tượng của chúng ta thôi. Chứ thật ra thì ở đâu đó cũng có vấn đề và ở đâu đó cũng có những cái hệ lụy giống nhau. Thật ra khi hành giả đã quán được vô thường, và khi mà qua vô thường thì hành giả thấy rằng dù là cái đó nó ở trong quá khứ, không phải là dĩ vãng luôn luôn đẹp hơn hiện tại. Dù quá khứ, hiện tại, vị lai cũng giống nhau, cũng là đặc tính sanh và diệt. Cái bên trong, bên ngoài cũng giống nhau. Cái thô thiện, cái vi tế cũng giống nhau, cái hạ liệt, thấp cao cũng giống nhau. Không phải là mình nói rằng một cái người này là họ là một người thường mà họ có cái vấn đề, mà họ là một công chúa hay là một tiên nữ mà không có vấn đề. Thì tất cả mọi thứ ở trên đời này đó, nó đều mang cái tính sinh diệt giống nhau hết. Thật ra hành giả có cái khả năng gọi là từ bỏ. Cái quán từ bỏ này đó, nếu mà chúng ta quán từ bỏ bình thường thì chúng ta không có. Thật ra chúng ta chỉ có cái giá trị của cái sự suy diễn, suy niệm, nhưng mà chúng ta không có giá trị của định lực. Hành giả đó phải phát triển được cái khả năng định. Định ở đây là hơi thở, định luôn luôn là hơi thở vào, hơi thở ra. Và niệm ở đây là những thấp quán như là vô thường, từ bỏ. Thì chúng ta nhắc lại là những cái pháp này đó, nếu mà nói trong bốn cái pháp quán thì đối với thân quán niệm xứ thì an định thân hành, tức là cái sự tự nhiên thoải mái với hơi thở. Đối với thọ quán là an định tâm hành, tức là cái tâm không có đi truy cầu. Đối với tâm quán niệm xứ thì một cái trạng thái tâm không có nhân ngã bị tử, không bị ràng buộc, và đối thoát quán niệm xứ là cái trạng thái khả năng từ bỏ, không có dính mắc đối với tất cả cái sự hiện hữu sanh diệt, nhiều quá khứ hiện tại vị lai. Thì bốn cái đó là bốn cái cao điểm và bốn cái trạng thái thuần thục nhất của một hành giả, gọi là làm cho sung mãn bốn niệm xứ qua hơi thở. Và tiếp đến thì chúng ta nhớ rằng cái sự sung mãn đó nó chỉ là một cái lực đẩy ban đầu thôi. Dạ, lực đẩy ban đầu. Kế tiếp là chúng ta nói đến bảy cái yếu tố hay là bảy cái tố chất mà dẫn đến cái sự bừng mở của giác ngộ. Dạ, bảy cái yếu tố đó là thứ nhất là vì đó có cái niệm mà không có hôn mê. Dạ, niệm không có hôn mê. Cái chữ hôn mê ở đây đó không có không phải là chúng ta ngồi ngủ mà chúng ta hôn mê, nhưng cái niệm không có hôn mê ở tại đây đây là cái một điểm rất là khó nói trong cuộc sống của chúng ta là như là một cái bài giảng trước đây của Thượng tọa Thiền Siêu đó có nói về năm cái pháp quán, là chúng ta đừng có nghĩ rằng mình sẽ trẻ hoài mà không có già, mình đừng có nghĩ rằng mình sẽ khỏe mạnh hoài mà không có bệnh, hay là mình sống hoài mà không có chết, hoặc giả là đừng nghĩ rằng lúc nào mình cũng sống với những người thân của mình một lúc mình cũng phải chia tay với cái mà mình yêu thích, và mỗi chúng ta đều có nghiệp riêng. Thì bây giờ năm điều đó đối với một người mà có cái hiểu biết rõ ràng là thì dễ dàng để chấp nhận. Nhưng mà dù là chúng ta chấp nhận cái chuyện đó trên lý thuyết đi nữa, thì những lúc mà chúng ta gặp cái thực tế thì chúng ta vẫn khóc, gặp cái thực tế chúng ta vẫn khổ. Chúng ta lấy ví dụ như mình đành hiểu năm pháp đó, nhưng lúc nào đó mình già, mình bệnh, mình cũng khổ, hay là mình bị sanh ly tử biệt, mình chia cách với người thân mình cũng khổ, hay hoặc giả là người khác họ làm cái gì không hài lòng mình cũng khổ. Thì trong lúc mà mình khổ, trong lúc mình bực bội, trong lúc mà mình rơi nước mắt á, thì chúng ta tạo gọi lúc mà chúng ta mê. Dạ, mà những lúc mà chúng ta ý thức và biết rõ cái sự thật đương nhiên nó là như vậy đó, thì lúc mà chúng ta tỉnh. Thành ra cái chữ mê thì tỉnh đó, thật ra nó giống như giống như chúng ta hiểu ngày xưa họ nói là vào Phật và chúng sanh vậy đó. Dạ, Phật là cái vị mà biết rõ cái sự thật và ngày sống hoàn toàn với sự thật. Do ngài sống hoàn toàn sự thật nên một khi ngài già đi đó, thì ngài không có hề hấn gì. Nhưng mà khi Tôn Giả Ananda nhìn thấy Đức Thế Tôn ngài già đi đó, thì Tôn Giả Ananda chấn động. Mọi người Tôn Giả Ananda học rất là nhiều về vô thường, biết rất nhiều vô thường. Và đến rồi Đức Phật đã nhắc ngài Ananda như Lai Há chẳng nói rằng các thứ hữu vi là vô thường. Thì chúng ta nên hiểu rằng ở trong đời sống của chúng ta, mặc dù cái biết của chúng ta về trí tuệ, cái biết của chúng ta về lý luận, cái biết mà nhai đi nhai lại kinh nghiệm thì chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta vẫn sống ở trong cái gọi là mê và cái hôn mê. Thì một khi hành giả sống với hơi thở, sống với thân thọ tâm pháp và sống với toàn bộ thân của mình rồi, thì hành giả không có cái ở trong cái trạng thái mà chúng ta gọi là sống ở trên mây hay sống như người cõi trên. Dạ, tức là sống trên mây tức là mình sống bằng cả ảo tưởng nữa, mà mọi sự vật đối với hành giả rất là rõ ràng. Cái rõ ràng đó được xem như là ở đây dịch chỉ không mê, nhưng thật ra nó là một sự rõ ràng là tại vì vị này quá thuần thục đối với thân thọ tâm pháp, và vị này quá rõ ràng đối với các quẩn của mình rồi đó, thì vị đó sẽ đạt đến một cái khả năng mà chúng ta gọi là chúng ta gọi là trạch pháp. Trạch pháp tức là biết cái phân biệt và biết lựa chọn. Dạ, biết phân biệt, biết lựa chọn và biết thẩm sát với trí tuệ. Thì cái sự phân biệt và lựa chọn này nhiều vị đó, các vị xem nó tương đương như ở trong thiền gọi là sampajanya tức là quá hiểu rõ, quá biết nhiều. Chúng tôi lấy ví dụ là có một vài người chúng tôi quen biết, họ có khả năng họ đếm tiền thưa vì tại vì họ đếm mỗi ngày, họ đếm rất là nhiều, và người ta để vào trong một cái tiền và tiền giả, họ chỉ đếm qua tay cái cảm giác của họ, đếm qua tay là họ biết thiền thiền thiệt thiền giả. Dĩ nhiên là cái thí dụ đó ở đây hơi khó tin một chút. Dạ, yeah. Không ai có thể đếm thiền mà có thể phân biệt thiệt giả, nhưng mà người ta có thể làm được như vậy nếu người ta đếm thật lâu. Người ta đếm cái thuần thục trong cái đếm chúng ta gọi là niệm, nhưng mà cái khả năng phân biệt thiền thiệt thiền giả đó, cái đó gọi là chúng ta gọi là cảnh pháp. Dạ, yeah. Cái niệm đó nó làm cho chúng ta bén nhạy. Dạ, yeah. Còn cái cảnh pháp đó, là khi chúng ta có thể phân biệt được. Sự bén nhạy nhiều tạo ra sự phân biệt, và từ cái sự phân biệt đó nó dẫn đến cái mà trong kinh gọi là tinh tấn giác duy, tinh tấn giác duy. Cái sự tinh tấn ở đây được hiểu là một cái khả năng, một cái nghị lực mạnh mẽ để thấy cái gì nên làm, cái gì cần làm, và cái gì không nên làm, và cái gì không cần làm. Thấy được cái cần làm đó, nó là cái quan trọng. Như mình sống trong chùa, mình làm trụ trì trong một ngôi chùa, mà mình không có cái ý niệm gì là con bị chùa ra sao, thì quanh năm suốt tháng sống ủ ơ, sống cho qua ngày thôi. Nhưng mà một khi mà mình biết rõ là cái gì cần làm, thì những lúc đó mình biết cái gì có cái cấp thiết, cái gì có cái dài hạn, và do mình thấy được cái cần làm đó, mình thấy được cái nhu cầu cấp thiết, và thấy được cái nhu cầu cấp thiết. Chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử làm vườn, quý vị quá biết rõ ra là cái cây nào cần thêm nước hay cây nào không cần thêm nước, cây nào thêm phân hay không cần thêm phân. Mà nếu mà mình làm chậm một chút hay là mình làm sai một chút thì cái cây phải chết đi. Dạ, chúng tôi có quen với một đại hữu, đại hữu trồng bonsai. Thì bonsai là một cái cây rất là đắt tiền, cây tiểu cảnh đó, trồng được rất đắt tiền. Và cái cây này, vị này biết tương đối là rất là thuần thục. Do vị biết rất là thuần thục, do đó vị này biết là lúc nào phải giữ khô, lúc nào phải tưới nước, lúc nào phải cắt, lúc nào phải tỉa. Do mình ý thức biết rõ, do mình ý thức biết rõ cái gì cần làm, tự nhiên mình có cái động lực thôi thúc để mình làm. Thì cũng tương tự như vậy. Dạ, một khi hành giả đã bén nhạy và đã cái phân biệt được, thì cái bén nhạy á, nó giúp cho hành giả có thể lựa chọn. Và do có sự lựa chọn đó, hành giả biết cái gì cấp thiết, cái gì cần làm, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Bởi vì ở trong cái chữ cần, chánh tinh tấn, người ta vẫn định nghĩa là cái gì mà thiện đó, nó đã sanh rồi làm sao gìn giữ, cái nào chưa sanh á, làm cho nó phát sanh, và cái gì bất thiện á, thì làm sao cho nó diệt, và cái gì chưa sanh á, thì làm cho nó đền sanh. Chúng ta dùng chữ gọi là thận trừ tu bảo, tức là đối với bất thiện, đối với phát thiện mình biết rõ, và đối với cái chưa sanh, cái đã sanh mình cần phải làm gì. Hãy mình biết cần cái gì làm gì đó, thì mình thấy được cái tính cách cấp thiết của nó. Cũng giống như chúng tôi nói quý vị là quý vị thạo làm vườn rồi, thì mà mình thật sự biết rõ là cái cây đó mình không tưới nước vài ngày nữa nó chết, thì mình đâu được yên như vậy được. Hay hoặc giả là nếu mà mình không làm cỏ thì nó sẽ lấn qua những cái cây khác, thì mình biết như vậy tự nhiên mình làm. Còn nếu một người mà họ gọi là ù ù cà cà, không có biết cái gì rõ ràng đó, thì họ để cho nó tới đâu hay tới đó thôi. Thì cái sự tinh tấn, mà cái sự tinh tấn của một cái người tu tập, nó giống như một cái người siêng, mà do mình biết chuyện mình siêng. Còn cái sự tinh tấn bình thường của chúng ta giống như siêng, là do mình hăng lên mình siêng, chứ không phải là do mình biết chuyện. Biết chuyện để mà cố gắng đó, thì cái đó nó đúng cái nghĩa tại đây của hành giả. Và sau khi mà hành giả thực hiện được cái sự tinh tấn, thì vì đó đặt cái nội tâm hoan hỷ. Yeah. Cái từ cái sự tinh tấn đó, nó tinh tấn là lực đẩy đi tới, và cái lực đẩy đi tới là vị này ghi nhận có tiến bộ, nó có thay đổi. Và do ghi nhận có cái tiến bộ thay đổi, vị này tìm được cái sự hân hoan. Yeah. Về cái trạng thái này thì nó tương tự như là mình làm cái gì mà nó có kết quả thì mình vui, còn mình làm cái gì mà mình không có kết quả thì mình không có vui. Dạ, không có vui. Có một vài vị làm việc ở trong room Diệu Pháp trước đây và room Phật Pháp Buddha Dhamma này đó, các vị nói với chúng tôi là làm việc rất là lâu năm, nhưng mà các vị không có mệt mỏi. Chúng tôi hiểu các vị làm gì, thí dụ như các vị vào làm việc mà các vị không có học được điều gì, hay là các vị không có cảm nhận được điều gì thì các vị làm cho có làm thì làm vài bữa bỏ cuộc thôi. Nhưng mà khi mà mình làm mình thấy nó có cái nỗ lực mình nó có kết quả thì mình cảm thấy vui, mình tiếp tục làm. Thì cái hỷ giác chi và cái sự quan nghĩ của hành giả đó là nó vốn từ cái sự tiến bộ mà ra. Và sự tiến bộ này nó do cái tinh tấn trước đó, do cái tinh tấn chi sinh ra hỷ giác chi. Hỷ giác chi thì nó tạo ra cái khinh an giác chi. Dạ. Cái khinh an giác chi nó đưa hành giả vào trong một cái giai đoạn khác. Tức là sự khinh an này là hành giả không còn bị trì kéo, không còn bị lôi kéo, không còn bị vật lộn với những pháp xung quanh. Mà bây giờ chúng ta tạm gọi là lạc nghiệp. Dạ. Thì thường ta nói an cư rồi mới lạc nghiệp. Nhưng mà trong trường hợp hành giả tu tập thì lạc nghiệp rồi mới an cư. Dạ. Tức là trong trường hợp này thì phải có khinh an thì mới tạo ra định. Thì ở đây là trong thời gian đầu khi mà chúng một bị hành giả tu tập này, thì chúng ta tạm hiểu rằng mình còn bị lôi kéo, bị chi phối rất là nhiều. Tại sao chúng ta bị lôi kéo, bị chi phối rất là nhiều? Là tại vì chúng ta không thực sự tìm thấy được cái niềm vui, không thực sự tìm thấy được sự an lạc trong chính cái mà mình đang làm. Quý vị để ý là những vị họ đi vào trong đời đó, họ hay lăng xăng, họ đi tìm cái này bắt cái kia, tìm cái bắt cái nọ, là tại vì ở một công việc nào đó, trong hoàn cảnh nào đó, vì nó không tìm thấy được cái niềm vui thực sự. Dạ. Nếu mà chúng ta tìm được một cái mảnh đất mà mảnh đất có thể lập nghiệp an cư, mà chúng ta có thể làm được cái gì mà mình muốn, làm được gì mình thích ấy, thì thật sự những điều khác không quan trọng nữa. Dạ, những điều khác không quan trọng. Chính vì có một vị sư ở trong chùa, vị sư đó nói với chúng tôi rằng có một vài ngôi chùa chung quanh họ phát triển rất là nhanh là nhờ họ đi làm đám rất là nhiều. Nếu chùa mình mà mình làm đám được thì mình sẽ phát triển ngôi chùa nhanh hơn. Chúng tôi có nghe và chúng tôi có hiểu được cái tâm trạng của vị đó, nhưng mà chúng tôi nói như vậy là đúng như vậy, khi mà mình ngôi chùa mình tập trung vào chuyện mà đi cúng đám này nọ thì mình phát triển cũng nhanh. Nhưng mà thấy người ta làm mà mình mong mình làm như vậy, tức là bản thân của mình không có được cái gì là an lạc. Mình không có cái gì, nếu mà mình có được cái việc gì thực sự an lạc để mình làm đó thì mình không mong như vậy. Thì thứ nhất thì bản thân của chúng tôi thôi, mà khi nào ở chùa mà quý Phật tử mà có người mất thì một tuần lễ mà đi đám tang thì chúng tôi cảm thấy rằng nó mất rất nhiều thời giờ. Dĩ nhiên là mình đi làm đám Phật tử họ cúng thì cũng hoan hỷ, nhưng mà đại để mình hiểu một điều đó là lo một cái đám ma mà 4-5 ngày nó sống ngày nó mất thời giờ đâu, nó mất đủ thế thời giờ, sáng tụng chiều tụng rồi. Thật sự thì chúng tôi muốn có nhiều thời giờ hơn để làm những việc khác. Thật ra ý chúng tôi muốn nói đây không phải là chúng tôi có cái chuyện là nói là tụng kinh hay là không tụng kinh, nhưng mà chúng tôi nói cái tâm trạng của vị sư đó là bản thân vị đó không có một cái chuyện gì an lạc, do đó có thể cứ nhóm cứ nghĩ chung quanh. Đời sống của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta chưa thể ngồi xuống niệm hơi thở một cách thoải mái, một cách an lạc đó, là tại vì chúng ta chưa có được một cái sự tiến bộ nhất định ở trong cái việc niệm hơi thở. Một khi mà mình đã niệm hơi thở một cách an lạc tích cực rồi đó, thì mình chỉ mong muốn rằng mình có nhiều thời giờ hơn, mình chỉ mong muốn rằng mình được được sống ở trong cái không khí đó nhiều hơn để mình tiếp tục niệm hơi thở. Thì cái trạng thái mà đến một lúc mà mình cảm thấy mình thật sự muốn có thời giờ để mình niệm hơi thở đó, thì cái trạng thái đó là từ cái hỷ nó tạo qua cái sự khinh an. Cái sự khinh an nghĩa là nó không còn có những thứ khác để chi phối mình đã được nữa. Hay là chúng tôi có thấy một vài vị trong thời gian sau này các vị thích chơi với cái iPad, thích chơi với cái iPad thì các vị tìm được cái niềm vui riêng của mình. Hồi trước thì thấy lông bông, nhưng mà khi nào bây giờ lúc nào rảnh thì chạy lên chụp cái iPad lên và tập trung vào đó, với thiết bị này chơi game, đọc sách hay làm cái gì với iPad, mình thực sự cảm thấy rất là vui với cái iPad. Thì khi cái niềm vui thì tôi sẽ ghi nhận là những vị này không có bị chi phối lôi kéo với những việc chung quanh rất là nhiều. Thì cái trạng thái mà hỷ sinh ra kinh an đó, nó nói lên một điều rằng trên một cái cảnh giới, trên một cái mảnh đất, trên một phần nào đó mà một hành giả có khả năng khai triển được đạt cái tâm hỷ, thì vì nó không có bị lôi kéo với những cái chuyện ở bên ngoài, không có bận lòng, không có nặng lòng với những việc khác, không có bị cuốn hút những việc khác, thì cái trạng thái đó gọi là kinh an. Thì hồi nãy chúng tôi có nói rằng thường thường người ta nói rằng an cư thì mới lạc nghiệp. Ở đây lạc nghiệp rồi mới an cư, tức là cái việc đó mình thực sự mình thích, cảm thấy mình nhẹ nhàng, mình có thể tập chú vào, thì vị này mới có thể đạt đến cái tâm địa là định giác chi, có thể là tập chú một cách lâu dài được. Trong cái về điểm này thì chúng ta nên nhớ là cái tâm của chúng ta thường nó có cái khuynh hướng, nó có khuynh hướng là mình ở yên chỗ thì chán, làm gì làm chỗ hoài chán, muốn thay đổi không khí, chúng ta muốn cái mới lạ, chúng ta muốn không cái gì khác hơn, muốn thay đổi không khí, muốn cái mới lạ, muốn khác hơn, là bởi vì cái mà mình đang có đó nó không đủ sức tạo cho mình được sự an lạc, nó không đủ sức tạo cho mình được cái niềm hạnh phúc để mà mình không có bị lôi kéo về những hướng khác nữa. Thật ra thực sự đó là để được có cái định nó không phải là dễ dàng. Hành giả khi mới vào tu tập, nhất là quý vị đi một khóa thiền là đầu tiên, thì cảm giác đầu tiên của hành giả là cảm thấy là rất là chán nản, rất là khó chịu. Thay vì giờ đó mình xuống bếp mình sắc rau với mọi người, mình nấu ăn mọi người mình thấy vui hơn. Hay ở trong giờ đó, giả sử như vị thiền sư đừng bắt mình ngồi yên mà thuyết pháp, nhưng mình cảm thấy vui hơn. Như kỳ rồi mà chúng tôi sang bên Thụy Sĩ Trung học kỳ rồi đó, chúng tôi có một cách là chúng tôi để quý vị ngồi thiền nửa giờ, và nửa giờ đó chúng tôi hướng dẫn đó, thì có nhiều phật tử nói rằng phải chi mình ngồi thiền chút thôi, 5 phút 10 phút thôi, mình nghe giảng 40 phút thì vui quá, lâu lâu sư qua sư không giảng nhiều mà sư bắt ngồi thiền nhiều. Nhưng mà điều đó quý vị phật tử thấy rằng chúng ta thường khi mà mình xuống ngồi thiền giống như là ngồi trên ổ kiến lửa, ngồi thiền giống như là mình có tội ai bắt mình bị phạt phải ngồi một chỗ, ngồi thiền chỉ canh đồng hồ sẽ bao hết giờ, thì những lúc đó mình mới thấy rằng mình đang đi ngược lại với thói quen của mình, là mình hoàn toàn không có muốn tập chú. Mình đã không muốn tập chú rồi thì lấy đâu mà tập mà phát triển được định tâm. Bản thân của mình là thích lông bông thì lấy đâu mà muốn định tâm được. Thành ra 7 cái yếu tố mà chúng ta gọi là thất giác chi đó, nó có niệm giác chi, tức là cái khả năng tỉnh táo, bén nhạy, nhận rõ. Niệm giác chi được hiểu là cảm giác nhận rõ những cái pháp sanh khởi. Trạch pháp giác chi đó là trong cái sự nhận rõ đó, vị đó có khả năng phân biệt. Có khả năng phân biệt đó, thì vị này mới thấy được cái gì là cái nhu cầu cấp thiết phải làm. Và vị đó cố gắng theo cái nhu cầu cấp thiết đó, chúng ta gọi là tinh tấn. Có tinh tấn, có tiến bộ thì vị này mới có hỷ giác chi, tức là sự hân hoan. Có hỷ giác chi thì mới tạo ra cái khinh an giác chi, tức là cảm thấy nhẹ nhàng, không có bị lôi kéo chi phối những thứ khác. Và khinh an đó nó sẽ giúp và nó tác động cho cái định giác chi, tức là an trú một cách lâu dài. Thực ra thì đề tài 7 giác chi là một cái đề tài rất là lớn. Chúng tôi không có cái ý là trình bày rõ 7 giác chi ở đây. Chúng tôi chỉ nói một cách đại khái, bởi vì bài kinh này dài thưa quý vị. Rồi ở đây Đức Phật Ngài dạy thêm rằng khi vị này mà tu tập niệm giác chi, tịnh pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi và định giác chi, thì những cái giác chi này nó liên hệ đến viễn ly, đến ly tham, nó liên hệ đến diệt, liên hệ đến xả ly. Nó liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham là bởi vì vị này nhận ra được một cái cảnh giới mới, tức là cái sự an lạc mà ở đó không có tham cầu. Tất cả cái sự an lạc ở trong đời sống của chúng ta nó đến từ sự tham cầu hết. Ví dụ mình uống một ly cà phê ngon, mình gặp người nào đó mình nói chuyện thích thú, mình nghe một bản nhạc hay, hay là mình đi đến một nơi nào đó mình thích thú, thì quý vị thấy rằng tất cả những cái niềm vui đó nó đều liên hệ đến tham. Tham ở đây là sự dính mắc. Và khi hành giả phát triển được 7 giác chi đó, thì hành giả sẽ có được một cái tư thế lợi nhất. Lợi nhất đó là hành giả có thể tự tại, có thể an lạc mà không có liên hệ đến tham. Và một khi mà cái ái, cái tham, cái sự dính mắc và sự tầm cầu không có đó, thì mình giải thoát được viên mãn. Giống như trong kinh Vô Ngã nói rằng này chư tỳ kheo, bậc kinh văn đã nghe và thấy như thế rồi, liền sanh tâm nhàm chán đối với các pháp. Do nhàm chán thì ấy ly tham, và do ly tham tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát vì ấy chứng đắc tuệ giải thoát, tuệ giải thoát và biết rõ sanh đã thành, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm, đã làm, không còn tái sanh nữa. Nếu chúng ta đọc kỹ cái tiến trình đó thì chúng ta sẽ hiểu được cái pháp ở tại đây là do khi vị một vị tỳ kheo do nhận thức được chân tướng các pháp rồi thì vị đó sanh tâm nhàm chán. Nhàm chán ở trong kinh gọi là yếm ly thức. Do nhàm chán thì ấy ly tham, giờ ly tham tức là không còn dính mắc nữa. Do ly tham tâm được giải thoát, do ly tham thật ra tâm không có phiền não. Và khi tâm được giải thoát, vị ấy chứng đắc tuệ giải thoát. Dạ, cái đắc tuệ giải thoát ở đây là cái tuệ sanh lên không phải là do suy nghĩ, mà tuệ sanh lên là do tâm không có phiền não. Và khi vị chứng đắc vị tuệ giải thoát thì vị ấy biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm. Thì thưa quý vị, đoạn kinh tiếp theo này đó, chúng tôi nói nhanh và nói ngắn thôi là bởi vì thật sự nó chỉ là những điểm gợi ý, nhưng mà không có một cái không có một cái giá trị không phải là cần thiết cho những vị mới vào, như là cái đoạn đầu, tại vì đoạn đầu liên quan đến niệm hơi thở rất là quan trọng. Bây giờ chúng tôi xin tóm tắt lại bài này ở trong cái 7 điểm, xin lỗi, trong 5 điểm như sau. Đó là Đức Phật ngài nhân cái sự tán thán về cái hội chúng tỳ kheo, và ngài đã dạy rằng ngài sẽ nói về pháp niệm hơi thở. Và pháp niệm hơi thở tại đây đó mà Đức Phật ngài dạy đó là một cái bản địa, một cái chỗ đứng cho tất cả hành giả tu tập. Dù rằng hành giả tu tập như thế nào thì cũng lấy cái bản địa đó làm gốc, chứ không đi xa cái bản địa đó. Dạ. Để đi xa cái cơ sở đó, vì hơi thở giúp tăng cường một thứ mà trong cái pháp cú là do thiền định thì trí tuệ sinh, mà không thiền định thì cái trí tuệ gì. Dạ. Cái thiền ở đây chúng ta hiểu samadhi, đó là cái định lực này do sự phát triển miên mật của hơi thở, do cái hơi thở chúng ta mới tập chú, do cái hơi thở cái tâm của chúng ta mới đủ sự sắc bén. Và ngài dạy rằng hành giả sử dụng cái hơi thở sau khi đã thuần thục rồi đó để phát triển toàn bộ thân quán, thọ quán, tâm quán và pháp quán là 4 niệm xứ. Và khi phát triển được 4 niệm xứ về một cái thuần thục rồi thì hành giả sẽ từng bước một theo tuần tự thành tựu 7 giác chi, tức là 7 chi phần dẫn đến giác ngộ. Và do thành tựu được 7 chi phần dẫn đến giác ngộ, vì đó thành tựu được điều mà chúng ta gọi là minh giải thoát. Đó là cái trình tự hay là một cái quá trình tu tập mà được thứ lớp khởi đầu là cái chuyện niệm hơi thở. Điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói với quý Phật tử tại đây đó là trong bài kinh này đó, khẳng định một điều là chỉ và quán là hòa quyện với nhau, chỉ và quán không có tách rời với nhau. Cái niệm hơi thở ra hơi thở vào đó được xem như là chỉ, và những cái pháp quán, những sự khai triển khác được xem là quán. Chính cái chỉ và cái quán được phát triển song hành như vậy đó, nó mới dẫn hành giả tách rời ra khỏi cái mà chúng ta gọi là trí tư, tức là cái sự suy nghĩ. Còn ở về trí tu, tại sao gọi là trí tu? Là một là nó là nhìn thẳng vào thực tại, và thứ hai đó là niệm và định đi chung với nhau, nên chúng ta gọi là trí tu. Và điều thứ ba mà chúng ta muốn nói tại đây là trong cái sự tuần tự, trong sự tuần tự này thì cho chúng ta thấy rằng tại sao pháp niệm hơi thở đó nó là một cái đó là một pháp mà mang lại cái lợi lớn nếu được làm sung mãn. Lại tại vì cái pháp niệm hơi thở đó đi với hành giả từ cái giai đoạn đầu cho đến giai đoạn cuối. Yeah. Có nhiều khi người ta nói một cách rất là mơ hồ, là Đức Thế Tôn ngày trước khi thành đạo đó, ngày nhớ lại ngày ngồi lại giúp khổ Bồ Đề, và do đó ngày nhập và ngày nhập sơ thiền. Lúc mà ngày nhập sơ thiền ở đó, ngày lấy cái làm gợi ý, nhưng mà thật ra đó, điều mà chúng ta được biết đó là Đức Thế Tôn nhớ là cảnh tượng mà lúc mà ngày 5-7 tuổi ngày ra dự lễ hạ điền đó, và thứ gì ngày trở về với hơi thở, và ngày đã đồng hành với hơi thở cho đến sự phát triển cao điểm đạt đến minh giải thoát. Thật ra thì ngài đã sử dụng hơi thở như là trong cái quá trình mà được giảng dạy tại đây đạt đến cái minh giải thoát. Và điểm sau cùng mà chúng tôi muốn nói với quý Phật tử ở tại đây là đời sống của chúng ta ngày hôm nay bị chi phối rất là nhiều, bị bấn loạn rất là nhiều thứ, và chúng ta chẳng bị bấn loạn mà chúng ta cảm thấy không có nơi nương tựa, và đời sống của chúng ta đôi khi nó mất hẳn cái giá trị căn bản. Chúng ta học Phật pháp đến đâu đi nữa, nhưng mà nên có một vài cái pháp chúng ta gọi là pháp pháp tùy thân, hay là cái pháp mà gọi là cái tâm đắc, hay là cái đó là cái tu của mình. Ví dụ như có những Phật tử có đức tin rất là mạnh, lúc nào cũng làm phước và xem phước là cái nguồn an lạc. Có những Phật tử lúc nào kỳ giới cũng tinh tấn, kỳ giới tinh tấn là an lạc. Nhưng mà cũng còn có cái pháp khác nữa, tức là ngoài bố thí kỳ giới, quý vị có thể tu tập thiền định bằng cách là niệm hơi thở. Niệm hơi thở thử ban đầu thì chúng ta sẽ xa lạ với hơi thở, chúng ta khó lắm, khó quen hơi thở. Nếu được rất quý vị thử tham dự một vài cái khóa thiền để có sự căn bản. Một khi mình có căn bản rồi thì mình đi, sau đó mình đi rất là dễ. Nhưng mà thời gian đầu nên tập lòng quen có hơi thở. Trời mưa cũng niệm hơi thở, trời nắng niệm hơi thở, vui cũng niệm hơi thở, buồn niệm hơi thở. Lúc mình phiền não cũng niệm hơi thở, mà lúc mình thanh tịnh cũng niệm hơi thở. Lúc mình thức dậy cũng niệm hơi thở, ngủ cũng niệm hơi thở. Hơi thở nó giống như cái cột, giống như cái nơi mà chúng ta trở về. Cái hơi thở nó chính là cái nơi gọi là để định tâm, để an thực. Hơi thở nó là một cái đơn giản thôi, quý vị ngồi lắng lặng nhìn vào hơi thở ra hơi thở vào, và đằng sau đó thì chúng ta thấy được cả một cái hành trình rất đẹp. Hành trình đó là Đức Phật và chư đệ tử của Ngài đã đi qua, và chúng tôi rất mong là quý Phật tử sẽ tạo cho mình nhiều cái duyên, nhiều cái thiện duyên để đi theo con đường này. Bởi vì một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy rằng ở trong một giây phút kề cận cái chết, hay là ở trên giường bệnh, hoặc giả là ở bất cứ hoàn cảnh nào, khi mà những người thân họ bỏ chúng ta, khi những người thân họ bất lực chỉ nhìn chúng ta, khi mà tài sản, bảo hiểm và tất cả những thứ khác nó trở thành vô nghĩa, thì hơi thở rất thân quen, rất lợi lạc, và chính là cái cõi đi về mà chúng ta sẽ tự tại hơn bao giờ hết. Chúng tôi xin được dứt lời tại đây, và phần còn lại thì xin thỉnh kính thỉnh chư tôn đức thảo luận, xin được thỉnh đề được pháp tịch.
Dạ, sa thú còn kính tri ân thượng tọa Đức Đẳng đã thuyết giảng thực pháp vừa rồi. Hôm nay thì thật sự rừng của chúng ta rất là được phước báo. Chúng ta có được cái đường truyền của thượng tọa Đức Đẳng rất là tốt. Chúng ta nghe được suốt một thời pháp rất là liên tục. Vì vậy, một lần nữa, thay mặt đại chúng ở trong đường, còn tri ân đến thượng tọa Nhất Đẳng rất là nhiều. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sanh Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ tuệ siêu thượng tọa Nhất Đẳng, đại Đức Phật Tăng, đại Đức Minh Thành. Kính lễ đại Đức Phật Đăng, cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị tiền nam tín nữ. Con kính bạch sư phụ thì siêu, không biết là sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Dạ, không biết. Dạ, con đã biết rồi. Bây giờ thì, vậy thì câu đầu tiên thì con thấy Đại Đức Pháp Đăng mới vừa vào room. Không biết là Đại Đức, bây giờ Đại Đức có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu Đại Đức nghe được, con thỉnh Đại Đức hoan hỷ cho con cái tín hiệu. Dạ, con không biết Đại Đức Pháp Đăng nghe được âm thanh của con hay không. Nếu Đại Đức nghe được con xin. Dạ, chắc có lẽ dạ, Đại Đức đang chắc, chắc Đại Đức nghe rõ. Con kính bạch Đại Đức Pháp Đăng, ở hôm nay thì mình học bài kinh nói về chánh niệm hơi thở. Thì trước khi đi vào hơi thở đó, đi vào tu tập hơi thở đó, thì trong bài kinh này Đức Phật có đề cập đi đến một cái gốc cây hoặc là một ngôi nhà trống hoặc hay là một cái khu rừng vắng để với tư thế kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt. Thì ở đây thì con muốn hỏi rằng ở trong cái thời buổi này á, cái thời nay đó thì thật sự ra không có ai cho mình vào rừng để mà tu. Rồi mình muốn tìm mà một ngôi nhà mà có một mình thì cũng không có. Rồi mình đi ra ngoài một cái gốc cây nào đó mà mình tu thì cũng rất là khó. Có nghĩa là nhiều cái lý do để mà mình không được tu. Vậy thì ngày hôm nay á, một vị hành giả muốn tu mà muốn đi tìm những cái chỗ trống vắng như vậy á, thì nếu mà không có thì bây giờ thì phải làm sao? Con xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Hoàng Hỷ thảo luận dùm. Trong thời nay thì mình không tìm được những cái điều kiện đó rồi. Vậy thì bây giờ mình phải làm sao để mà mình có được cái nơi tu tập nó thích hợp với những cái đề mục thiền? Con xin thành kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Yeah, Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, hay được Phật tăng, hay được Phật tính cùng với chư tôn được tăng. Kính chào quý vị, cô tu nữ, kính chào Phật tử. Trong cái câu hỏi về đức Phật tính đó, thì quý vị thấy cái thời buổi này đó, thì nếu mình nói thật sự mình tìm cái khu rừng, một cái gốc cây ngôi nhà trống thì rất là khó. Nhưng mình có thể ở trong nhà mình đó, thì mình tạo một cái phòng. Mà quý vị thấy bây giờ có nhiều người ta làm cái phòng karaoke á, cái phòng kiến, người ta ngăn chặn cái tiếng ồn cũng rất là hữu hiệu. Thì bây giờ mình nói tạm thời mình hiểu mình làm sao mà cái lỗ tai mình nó đỡ cái ồn đó quý vị. Cái đó là cái điều kiện để cho mình dễ theo dõi hơi thở. Tại thường thường người ta nói rằng muốn chứng được sơ thiền, cái tiếng ồn cái gai nhọn, cái tiếng ồn á nó làm cho mình bị bởi vì nhĩ căn của mình nó suốt đời nó bất cảnh thinh. Nên nhĩ thức lúc nào nó cũng đương vào cái lỗ tai để nó bắt cái cảnh thinh hết á. Cái cảnh thinh là nó va chạm vào cái lỗ tai chúng ta thì chúng ta chỉ cái nhĩ thức sanh lực cười. Thành ra cái cảnh đó, nó va chạm vào cái phù trần căn chúng ta. Mình giống mình có thể hiểu giống như là một cái cục đất mà nó cứ chọi vô cái trống vậy đó. Cục đất nó chọi vô cái trống vậy đó, nó giống như vậy. Chỉ cần cái nhĩ thức chúng ta đó thì nó giống như cái màn trống, mà những cái tiếng nó giống như là cái cục đất mà chọi vô cái màn trống vậy. Nó phải ta là cái tiếng. Nó đây thì muốn nói như vậy chứ thật sự là cái nhĩ thức cho nó sanh lên đó. Bởi vì nhĩ căn có cái cảnh thinh nó có sẵn rồi, chỉ nhĩ thức sanh lên thôi đó thì nó biết được cái cảnh thinh đó. Nên bây giờ chúng ta muốn muốn để theo dõi cái hơi thở đó thì chúng ta phải có một cái cảnh tương đối nó yên tĩnh tí xíu, để chúng ta có một cái phòng riêng. Hoặc là chúng ta có thể chọn cái thời gian tối mà cái nghĩa là tiếng ồn nó lặng in đó. Nếu mình không có cái phòng thì tối tiếng ồn lặng in, mình tập mình tu từ từ, sau khi mình quen rồi đó thì mình có thể cũng rất là dễ. Nếu mình quen rồi mình có thể nằm yên tĩnh chỗ nào vắng vẻ mình theo dõi hơi thở cũng được. Mình có thể ngồi chỗ nào cũng được mình theo dõi hơi thở cũng được, mình tập hoài nó sẽ quen quý vị. Mới đầu quá thì mình phải có một cái chỗ yên tĩnh để mình theo dõi hơi thở, để cho cái niệm của mình nó vững mạnh. Rồi sau này đó mình có thể rất là dễ tu tập. Nhưng mà ở đây thì tất cả mọi người đó muốn mà khởi thân tu tập đó thì phải tìm một cái chỗ yên tĩnh như vậy, nó dễ tu tập. Còn nếu mà mình không có được như vậy đó, thì nó rất là ồn ào. Nên thường thường người ta mới chọn nơi những cái khu rừng hoặc là trên núi non rồi ít cái chỗ người ở thế để người ta cất chùa cất cốc để người ta tu thiền. Thì chính vì như vậy nên mình bây giờ thì không có kiếm được những cái cảnh như vậy. Thì tạm thời mình ở nhà mình làm cái phòng nó yên tĩnh. Hay là mình quy định một cái giờ nào đó trong nhà mình, sống trong nhà mình đó, mình có thể vợ chồng quy định một cái giờ nào đó mình không có mở tivi, không mở nhạc. Mọi người kiếm cái chỗ để ngồi theo dõi hơi thở. Mình làm như vậy thì nó cũng rất là hay. Có nghĩa là mình tu được cái người trong nhà mình quy định một giờ nào đó. Ví dụ mình nói rằng mình quy định một giờ lúc mà 5 giờ chiều hoặc là 6 giờ sáng gì đó, mình quy định một giờ mình không có mở tivi, không có mở nhạc, mà chỉ ngồi theo dõi hơi thở một tiếng đồng hồ như vậy. Trong nhà mình quy định một cái giờ như vậy. Hoặc là mình kiếm một cái phòng thì tùy mình đó quý vị. Tại vì thường thường quý vị biết rằng mình làm sao đó để đừng có ồn cái lỗ tai mình. Tại vì cái tiếng, bởi vì quý vị biết rằng nhĩ căn, cảnh thinh, nhĩ thức và cái sự chú ý thôi. thì nghĩa thức lúc nào cũng trú ra cái vĩ căn chúng ta đó, chỉ cần chúng ta chú ý thôi. Nên thường thường quý vị nghe nói là cái lộ tâm, mà cái lộ tâm nó không rõ hay lộ mơ hồ đó, thì chúng ta giống như chúng ta đi ra chợ, chúng ta nghe rất là nhiều thứ tiếng, nhưng mà chúng ta chưa có khẳng định là chúng ta nghe cái tiếng người bạn của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta cố ý cái tiếng người bạn kêu thì mình nhớ, nhưng mà có nhiều cái tiếng kia nó cũng kêu mình cũng nghe vậy, nhưng mà mình không có nhớ, thì nó không có sự chú ý như vậy thì cái lộ nhĩ thức nó trở thành cái lộ nhỏ hay rất nhỏ. Còn khi mà mình có chú ý thì nó trở thành lộ lớn hay lộ rất lớn, chót động là động lực hay chót no cảnh. Thì khi mình hiểu được như vậy nên nó cái lỗ tai của mình nó còn gọi là nhĩ quyền, nhĩ quyền có nghĩa là nó xúc và nó bắt cảnh thinh. Nên khi mình hiểu rằng mình là bởi vì thật sự là mình khổ vì những cái tiếng đó lúc mình không muốn nghe, nhưng cái lỗ tai mình cứ nghe cảnh thinh hoài. Từ khi là mình ngủ thì cái tâm hộ kiếp mà quý vị thấy có nhiều người ngủ mà cũng không được yên giấc nữa đó, có nghĩa là ta làm tiếng ồn khiến cho mình giật mình thức giấc. Thì quý vị thấy nên con người của mình á, mình hiểu được cái khổ là mình có những cái căn á, như là nhĩ căn á, thì nó bắt cảnh thinh, nhãn căn bắt cảnh sắc, tỷ căn bắt cảnh khí là hơi mùi, thì căn bắt cảnh vị, hoặc thân căn cảnh xúc. Nhiều khi mình ngủ như vậy, những con mũi, những con mòng nó cắn vào cái thân của mình, nó mình cũng giật nảy người lên. Thì quý vị thấy mình muốn ngủ, nhưng bây giờ những con mũi mòng nó cắn mình thì mình cũng giật mình lên. Như vậy thì muốn tu á, thì mình tạm thời, lúc mình còn yếu đó, giống như mình có một cái nương. Quý vị thấy rất nhiều người yếu, họ già yếu, họ nương cái cây để họ lên, chống cái cây để họ lên trên đồi, trên những cái đồi cao, những cái đường dốc á. Thì mình cũng giống như mình yếu, mình yếu bây giờ mình muốn dễ tu thì mình kiếm cái chỗ yên tịnh, một cái ngôi phòng yên tịnh, hoặc là mình có cái quy định trong giờ trong nhà của mình, vợ chồng mình quy định một cái giờ để mình ngồi thiền. Vì nhiều khi mình không có quy định vậy đó thì chồng lúc muốn coi TV lúc này, vợ muốn coi TV lúc kia, thì chúng ta không có quy định một cái giờ để chúng ta ngồi thiền được. Nên chúng ta quy định giống như ở chùa vậy, người ta quy định 6 giờ, 7 giờ ngồi thiền thì tất cả mấy sư đó đều phải lên ngồi thiền. Thì mình ở nhà mình cũng sống theo cái khuôn phép như vậy đó, thì mình rất là dễ tiến bộ và mình làm cho mọi người có một cái thói quen tới giờ đó thì ngồi thiền. Thì xuyên qua cái câu hỏi của Đức Pháp Tính đó, thì chúng tôi xin chia sẻ như vậy, vì còn rất là nhiều câu hỏi mà Pháp Tính chỉ hỏi chúng tôi bây giờ làm sao mình tìm được một cái khu rừng, hoặc là một cái ngôi nhà trống, hoặc là một cái gốc cây để mình có thể khởi tập để mình tu thân quán niệm xứ hay là tu quán thân. Nhưng mà thực sự là mình cứ kiếm cái phòng hoặc quy định cái giờ trong nhà mình thì mình tập ngồi thiền cho tất cả mọi người trong nhà cũng đều ngồi thiền cái giờ như vậy thì nó rất là hay. Mình sống mà có cái nền nếp cho nó rõ ràng thì mình cũng là giống như là Thượng Tọa nói hồi nãy, mình tinh tấn, mình biết cái gì thì cần phải làm, có niệm là mình có cái sự ghi nhận, có cái sự tỉnh giác mình biết rõ, thì đó là những cái điều mà mình khởi tâm để tu tập được. Bây giờ thì xin cảm biết ở trên Đức Phật Tính ạ.
Sa thủ cái chuyện về Đức Phật ạ. Xin được hỏi là không biết đã về thì tụi tôi siêu đã trở vào lại trung trung chưa? Nếu thì nói khi nào trở vào thì đọc Hoàng Hỷ chưa biết. Chúng tôi xin lưu ý với Phật tử Hoàng Hỷ là nếu thì và thì xin vào quý vị Hoàng Hỷ cho chúng tôi biết. Nếu có tính Hoàng Hỷ giúp trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Nếu có tính có nghe được không? Dạ. Nếu có tính chúng ta thấy thường thường là rất là nhiều Phật tử có cái quan niệm rằng mình không có duyên với thiền định, hay là mình không có duyên với tu thiền. Theo Đại Đức Pháp Tính nghĩ rằng một cái người bình thường mà họ nói là mình không có duyên như vậy đó, người đó thật sự không biết cái gì họ đang nói. Họ có đủ cái khả năng để họ xác định rằng họ là người có duyên hay không có duyên với thiền định không? Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Tài Giác. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư phụ thầy siêu thượng nội nhất đẳng, đệ đức Pháp Đăng, đệ đức Pháp Tăng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở Thân Trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, thật sự đó thì những cái câu nói này thì chúng con cũng nghe rất là nhiều, nghe rất là nhiều. Có những người á, người ta cho rằng là cũng như là cái pháp thiền nó là cao siêu quá, người ta cần phải tu tập những cái pháp hại khác, nó từ thấp đến cao. Rồi có những người thì người ta nói rằng họ không có duyên với tu thiền, dù đó là thiền định hay là thiền quán. Thì cái điều này thì theo chúng tôi nghĩ rằng những người đó người ta bị sai lầm thật sự, thật sự là sai lầm quý vị. Tại vì có những lúc chúng tôi gặp những cái điều đó thì quý vị thấy rằng có những người ta ví dụ như là người ta đặt lại những cái câu hỏi khác, tại sao mình phải tu thiền, hoặc là chúng sanh nào cần phải tu thiền. Thì quý vị thấy rằng các vị thiền sư đều trả lời là những cái chúng sanh nào còn phiền não là phải tu thiền. Hoặc là chúng ta thấy rằng khi mà tại sao mình phải tu thiền, tu thiền để làm cho thân và tâm của mình được cái sự an tịnh. Thì quý vị thấy rõ ràng qua các câu hỏi đó thì bất cứ một cái chúng sanh nào cũng tu thiền được. Nhưng mà chỉ có một cái điều như nào, có người thì tu tập dễ, có người thì tu tập khó. Nhưng mà chung quy lại đó thì sao quý vị, mình đều có khả năng tu tập. Ở đây thì quý vị biết rằng nhiều lúc chúng tôi nghe các vị thiền sư hoặc là các vị trưởng lão, các vị sách tấn một cách rất là bình thường, nhưng mà nếu ai mà chịu khó lắng nghe đó thì mình thấy rằng là rất là có lợi ích. Thí dụ như có lần chúng tôi nghe vị trưởng lão đó nói rằng là người ta bốc giác, người ta khiêng giác nó nặng nhọc người ta còn làm được, còn mình chỉ ngồi không theo dõi hơi thở ra hơi thở vô, hơi thở ra hơi thở vô, vậy mà mình tại sao mà mình làm không được? Nếu mà mình làm không được thì mình quá dở. Bởi khi mà ai mà kêu mình khiêng cái gì nó nặng quá, làm cái gì nó dơ quá, hoặc là như là làm cái gì nó cực khổ quá, thì mình nói rằng là mình làm không được, thì cái điều đó nó cũng có thể. Nhưng mà đối với một người mà tu thiền quý vị thấy rằng so ra với một người bốc giác hoặc là một người mà đang đứng bán hàng rong ở ngoài, chúng ta thấy rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng mà rất là dễ làm. Vậy thì chúng ta thấy rằng mình không làm được là tại sao quý vị? Có nhiều khi là chúng ta thiếu tinh tấn, thiếu tinh tấn để mà chúng ta tu tập. Rồi có lần đó quý vị thấy rằng là chúng tôi ngồi nghe một vị hành giả mà trình pháp với một vị thiền sư. Cái vị hành giả này nói rằng là do tối cái vị hành giả này không có ngủ được, có nghĩa là bị không biết bị là sợ cái gì, sợ cái này cái kia, và ở trong đêm thường bị thức giấc, hoặc là nói chung là có những cái điều gì đó nó thuộc về mà tâm linh làm cho cái vị này sợ, vị này mất ngủ không có ngủ được. Thành ra ở trong ban ngày thì cái vị hành giả này hành thiền rất là khó hành thiền, vì đêm không ngủ được nên ban ngày hành thiền thì bị cái cơn hôn trầm thị miên nó chi phối, buồn ngủ giả dụi mệt mỏi người nó chi phối rất là nhiều. Thì lúc đó quý vị biết rằng vị thiền sư khuyên cái vị này trước khi tu tập đề mục hơi thở nên tu tập về thiền tâm từ, tu tập về thiền tâm từ. Thì quý vị biết rằng cái vị hành giả đó tu tập một thời gian sau thì sức khỏe nó cũng thay đổi và giấc ngủ nó cũng được thay đổi. Nói chung là cái sự tu thiền của vị này có sự tiến triển rất là nhiều. Vậy thì quý vị thấy rằng rõ ràng một người hành giả, một người mà tu tập thiền mà người ta bị những cái cực khổ, những cái khó khăn, quý vị biết rằng trong đêm mà mình ngủ không được, đây là một cái điều rất là khổ. Rất là khổ. Phải nói rằng cái sự khổ, ví dụ như chúng ta bị đau, bị đứt tay, bị đứt chân vân vân, thì cái sự khổ đó nó có thể là mình trấn an được. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình dùng thuốc mình trấn an, hoặc là mình băng bó, hoặc là mình trị liệu vân vân. Nhưng mà cái sự khổ mà chúng ta mà không ngủ được á, cái điều đó nó làm cho chúng ta một cái khổ rất là khó chịu. Tại sao vậy quý vị? Quý vị đi chơi cũng không được. Nếu mà một người ở trong đêm mà người ta ngủ không được, rồi ban ngày thì người ta sẽ bị giả dụi mệt mỏi, một cái trạng thái quẩy quẩy. Thì quý vị thấy rằng cái đó mình đi chơi cũng không được, mà mình ăn cũng không ngon, mình uống cũng không ngon, vân vân. Thành ra nhưng mà người ta vẫn lấy cái phương pháp thiền để mà người ta khắc phục được. Hoặc là quý vị thấy rằng ở ngày nay đó có những y bác sĩ, hoặc là những cái bậc mà trí thức ở trong xã hội này, những vị đó nó có biết rằng có những chứng bệnh đối với khoa học không trị được, hoặc là đối với bác sĩ người ta trị không được, nhưng mà người ta biết được thiền ở trong Phật giáo là trị được. Thành ra người ta có nhiều khi người ta khuyên bệnh nhân của người ta hãy đi đến những cái trường thiền hoặc là nơi nào có cái pháp dạy thiền á, để mà trị cái bệnh, có nghĩa là tu tập bằng cái phương pháp thiền để mà trị bệnh luôn. Thành ra chúng ta thấy rằng một người á, mà người ta nói rằng là người ta chưa có duyên hành thiền á, thì quý vị thấy rằng cái điều này người ta nói chưa có chính xác, mà người ta nói như vậy thôi chứ người ta chưa có hiểu biết. Cái điều này mình cũng không phải là mình buồn người ta, nhưng mà có nhiều khi là do người ta bị cái tác động bên ngoài. Cũng như đó, chúng tôi gặp rất là nhiều người Phật tử, ví dụ người ta đến chùa người ta bố thí được, cúng dường được, công quả phục vụ được, nhưng mà người ta kêu người ta hành thiền thì người ta không hành được. Tại vì sao vậy? Tại vì trước đây người ta bị gieo những cái lời, ví dụ như nói là cái phương pháp thiền nó cao siêu để cho người tu mới tu được. Nhưng thật sự ra quý vị thấy không, cái đối với một cái vị mà mẹ của quý vị thôn trưởng, khi mà nghe chư tăng tu tập những cái đề mục đó, thành ra bà xin chư tăng học, bà hỏi rằng chư tăng cái phương pháp này là để cho người tu hay là người đời, thì các vị tỳ khưu mới nói ai tu tập cũng được, Đức Phật không có giữ bản quyền, Đức Phật không có ngăn ai hết đó. Thành ra khi đó bà ta nghe như vậy bà ta xin các vị sư dạy cái đề mục đó tu tập, và sau đó bà đắc ấm trước các quý vị đó luôn. Thành ra đó quý vị thấy rằng có những cái người người ta nói do người ta không có duyên tu thiền, cái điều đó là sao quý vị? Có nhiều khi người ta bị ở một cái người nào đó gieo những cái tư tưởng lầm lạc, nói rằng cái pháp thiền của người tu hoặc là cái pháp thiền đó của người già hoặc là cái pháp thiền đó để dành cho một cái đối tượng nào đó cũng vân. Thành ra cái điều này là sai, rất là sai với Phật giáo. Rồi có những người thì do mình thiếu tinh tấn, người ta nghĩ người ta không có duyên, nhưng mà thật sự ra là tại người ta thiếu tinh tấn. Chứ thật sự ra hồi nãy chúng tôi đưa ra cái thí dụ, quý vị khiêng cái gì, quý vị vác cái gì nó nặng, hoặc là làm cái gì nó cực ở ngoài mưa ngoài nắng vân vân, thành ra chúng ta sợ bệnh chúng ta làm không được. Chứ chúng ta ngồi dưới một cái chỗ nào trống để mà chúng ta hành thiền, hơi thở vô hơi thở ra, nó nhẹ nhàng và nó dễ dàng hơn những cái công chuyện khác. Nếu mà chúng ta tu tập không được là chúng ta sẽ là một cái người rất là dở, do đó mà chúng ta phải ráng, chúng ta cố gắng tu tập. Vậy thì một người mà nói không có duyên là người, có nghĩa là cái người đó người ta chưa có nhận thức ra được, mà chưa có nhận thức ra được cũng có nghĩa là cái người này người ta còn còn bị những cái sự thiếu hiểu biết nó chi phối, có nghĩa là người ta không có cái sự tỉnh giác nó chi phối, thành ra người ta dễ bị lầm lạc. Vậy thì kết thúc ở trong cái câu này thì theo ý của chúng con nghĩ rằng là một người bất cứ người nào cũng có duyên để mà tu tập, để mà hành thiền, nhưng mà chỉ có tu tập được nhiều hay là ít. Nếu mà chúng ta tu tập ít, chúng ta cố gắng đời này đời sau chúng ta sẽ đạt được thôi. Còn nếu mà nói là không có duyên thì người này đang bị lầm lạc rất là nhiều về cái phương pháp thiền này. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Đăng Nghiêu. Bây giờ con xin được đứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bức Thầy.
Thưa trường đại Pháp Tính, xin được hỏi là không biết thì tổ sư đã trở lại trước máy chưa? Nếu thì tổ sư đang có mặt trước máy, xin thì tổ hỏi cho biết. Bây giờ thì xin được trở lại với đại Pháp Đăng. Đại Pháp Đăng hoan hỷ cho biết là đại Pháp Đăng nghe được không? Dạ vâng. Đại Pháp Đăng, hôm nay chúng ta dành thời gian nói về phương pháp niệm hơi thở. Có nhiều người thấy rằng mình quán thật pháp, ví dụ như vô thường, khổ, vô ngã, mình ngồi mình quán, mình suy niệm, mình nghe giảng đó, có lẽ là mình học mau hơn, dễ dàng hơn, thoải mái hơn, hơn là mình quán vô thường qua cái pháp niệm hơi thở hay là qua sự tu tập thiền tứ niệm xứ. Nếu mà mình có hiểu được cái vô thường mà không có cần đến cái đến việc tu thiền đó, thì tại sao mình phải tu thiền? Hay nói một cách khác là mình cũng có thể hiểu cái lý vô thường mà không cần đến thiền định, thì mình tu tập thiền định để làm gì? Tu tập thiền để làm gì? Và xin thỉnh đại Đức Pháp Đăng Dạ, tiếp theo sẽ thỉnh Đại Điện Pháp Tịnh.
Dạ, yeah, Pháp Đăng kính hành lễ Đức Tam Bảo, Phật kính hành lễ Đức Đạo Đệ Siêu, Đức Đăng, Đức Phật Tăng, Đức Pháp Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào và cô Thượng Đức, xin chào Phật tử. À, trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì quý vị thấy, cũng như là cái bài giảng Thượng Tọa nãy nói đó, quý vị biết có nhiều cái mình biết bằng tưởng hoặc biết bằng thức, chứ không phải biết bằng tuệ. À, mình biết bằng tuệ là mình phải có niệm, có tỉnh giác. À, nên bây giờ mình quán vô thường, mình cũng phải có cái tuệ. Còn khi mình biết, cái quý vị biết thấy người ta biết bằng tưởng, biết bằng thức. À, còn cái biết bằng tuệ đó, là mình phải có sự tỉnh giác, mình thấy được cái sự danh sắc của mình sanh diệt. À, thì mình lúc bây giờ mình mới mới thấy vô thường, chứ còn mình không có, mình nói mình suy nghĩ vô thường theo cái suy nghĩ thôi đó, nó chỉ là cái suy nghĩ thôi. Còn khi mình thấy cái hơi thở nó ra, rồi hơi thở nó vô, nó sanh nó diệt như vậy, mà mình có cái tuệ phân biệt cái sự sanh diệt đó, thì như vậy đó là mình mới thấy cái sự vô thường trong đó, chứ không phải là mình vô thường mà mình nghĩ ồ cái đó là vô thường, là cái gì đó thay đổi cái gì thôi. Nhưng mình phải thấy cái sự thay đổi, thấy cái sự thay đổi trong lúc mình ngồi thiền á, ví dụ hơi thở vô rồi hơi thở ra. Mà hãy thân hành là hơi thở, mà cái thân mình cũng vô thường, từ nãy hơi thở ra rồi hơi thở vào, nhưng nếu hơi thở ra mà không vào mình sẽ chết. Hay là mình thấy rằng một cái cảm giác dễ chịu với một cái hơi thở, một cái cảm giác mà hơi thở dồn dập, một cảm giác hơi thở nhẹ nhàng, thì mình cũng thấy được cái cảm giác cái hơi thở nhẹ nhàng hay là hơi thở nó nặng nề, hay là hơi thở như thế nào đó mình cũng biết được. Ở trong cái bài kinh niệm xứ thì quý vị thấy giống như cái người thợ quay vậy, quay cái đồ quay lửa mà thục á, ống thục bể đó. Mà kéo dài bị đó biết kéo dài, kéo ngắn thì biết kéo ngắn, thục dài thì bị đó biết thục dài, thục ngắn bị thục ngắn. Nên á, tại sao mà nói như vậy? Tại vì khi nào mình ngồi thiền á, mình mới thấy được cái hơi thở nó ra hết cái hơi thở, rồi cái hơi thở nó vào hết hơi thở, rồi một cái cảm thọ nào đó nó sanh lên, một cái tâm nó sanh lên, mà mình biết được toàn diện như vậy, thì mình mới thấy rằng ồ, nó không phải là cái thân của mình không, mà nó trong đó có những cảm thọ nó sanh lên, ở trong đó có những cái tâm bất thiện nó sanh lên, trong đó có cái pháp nó sanh lên. Thì quý vị thấy được như vậy thì quý vị thấy được vô thường là toàn diện, và bằng cái chánh niệm tỉnh giác của mình. Còn nếu không thì quý vị thấy mình học mà vô thường, mình đọc sách nói về vô thường, hay mình nói về vô thường, mình chỉ nói thôi, chứ thật sự mình chưa có ngồi lại mình theo dõi cái sự vô thường đó. Cái sự vô thường đó là nó thay đổi trong hơi thở của mình, một hơi thở ra, một hơi thở vô, nó thay đổi ở trong cái cảm thọ của mình, thay đổi trong tâm của mình. Bởi vì quý vị thấy nhiều khi mình thở một hơi thở mà mình theo dõi được, có nhiều khi những hơi thở mà mình, ví dụ bị mũi cắn, mình không có nghe được toàn diện cái hơi thở. Do cái sự chi phối của mũi nó cắn vào cái thân của mình, thì cái tâm thân thức nó sanh lên, bây giờ nó không có theo dõi cái hơi thở nữa. Nó chi phối như vậy thì mình cũng biết, hồi nãy mình thở cái tâm mình không có hoàn toàn có một cái niệm, cái tỉnh giác cái hơi thở. Thì mình cũng thấy, mình muốn theo dõi hơi thở, nhưng mà bây giờ nó cũng bị chi phối. Nó cũng bị chi phối cái thân căn, vì các cái thân căn nó bị cảnh xúc là một cái con mũi hay là một con mòn gì nó cắn vào cái thân của mình, hay là một cái cục đá, cục cát gì nó cắn dưới cái chân của mình thấy khó chịu quá. Thì mình cũng hiểu được như vậy đó. Mình thấy cái tiến trình tâm của mình nó cảm giác như vậy, nó cảm thọ như vậy, và nó sanh diệt như vậy, thì mình thấy hoàn toàn lúc mình theo dõi hơi thở thì mình có thể có những cái cảm giác dễ chịu. Nhưng có lúc đó, mình bị cái thân mình bị cứng cát, cứng đá, hoặc bị mũi cắn, mòn cắn, hay là bị ngứa hay đó, thì mình cũng khó chịu. Mà hãy mình khó chịu như vậy thì cái tâm nó đã qua cái tâm thân thức rồi, thì nó không phải là theo dõi hơi thở nữa, mà có thể là nó qua cái tâm khó chịu hoặc là tâm dễ chịu, hoặc là cảm thọ khó chịu, cảm thọ dễ chịu, hoặc là cái tâm mình có sân hoặc có tham, mình có khó chịu, thì mình phải theo dõi như vậy mình mới thấy được vô thường là nó thay đổi liên tục. Chứ còn mình nói vô thường thì mình nói, nhưng mà mình tu tập vô thường là khác nữa quý vị. Nên nói trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng thì con xin trả lời là mình phải, cũng như mà cái người mà đi học cái nấu ăn nghe người ta lý thuyết nhưng mà chưa có bắt tay vào để mình nấu ăn. Bây giờ mình bắt tay vào nấu ăn thì mình thấy cái học nó là một cái phần để giúp cho mình nấu ăn bữa ăn ngon. mình nấu mình nêm á, rồi mình coi lửa, canh lửa, rồi nấu đồ ăn mà nó vừa ăn nó là khác nữa. Thì khi quý vị thấy một cái người nấu nấu rau thôi, luộc rau thôi mà rau vừa chín tới với một người á, luộc rau nó chín, nó quá chín, một người luộc rau nó còn sống thì nó đang xì đó. Thì quý vị thấy chỉ còn cái luộc rau thôi á, thì mình nghe người ta nói về luộc rau nhưng mà chưa có bắt tay vào luộc rau. Hay là quý vị thấy nấu cơm cũng vậy đó, có nhiều người nấu cơm thì rất là ngon, có nhiều người nấu cơm nhão, nấu cơm sống, nấu cơm khê, thì cũng là nấu cơm, cũng học cái cách nấu cơm nhưng mà chưa có nấu cơm. Thì bây giờ mình nói mình học cái vô thường theo cái sách vở hay là theo cái bài giảng nói về vô thường nhưng mà chưa có thấy được vô thường, chưa có thật sự là thấy hoàn toàn, mà mình đã bắt tay vào mình nó tu tập thì mình mới thấy được cái tuệ là cái chánh niệm tỉnh giác nó sanh khởi, và cái tinh tấn nó sanh khởi, hoặc là cái hỷ giác chi nó có sanh khởi, hoặc cái an tịnh, cái kinh an giác chi nó mới sanh khởi. Chứ còn mình nói chỉ là cái nói thôi, chứ còn mình chưa có theo dõi cái sự sanh diệt, mình chưa thấy được cái tiến trình của vô thường. Thì ở trong câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì tỉnh thượng tọa trở lại.
Cái chuyện này được pháp đặt. Bạch thượng tọa tự siêu xin được tỉnh thượng tọa con thì trả lời cho cô tiếp theo. Dạ vâng. Bạch thượng tọa tự siêu theo thượng tọa nghĩ là có lý do nào tại sao mà chúng ta không có dùng cái chữ gọi là quán niệm hơi thở ở đây, mà chúng ta phải là quán niệm hơi thở ra và hơi thở vào? Trên phương diện ngữ pháp của phản ngữ thì điều đó nó còn cái chuyện gì, có lý do gì đặc biệt hay không khi mà chúng ta nói là nhập tích xuất tích niệm? Xin tỉnh ý kiến thượng tọa tự siêu.
Namo Buddhaya. Xin hỏi quý vị có nghe được tôi nói không? Mẹ xin cảm ơn quý vị. Kết bạch trên thượng tọa Nhật Bản, thì bạch chư tăng thương quý vị Phật tử. Thực ra thì cũng không có vấn đề gì ở đây, nhưng chỉ tại vì cái chữ anapana, cái anapana sati thì cái cộng trệ này để chỉ cho cái sự hô hấp, chỉ ana tức là cái hơi thở ra, và pana tức là cái hơi thở vào. Tại ra mới nói rằng là nhập xuất tức niệm, hơi thở vào, hơi thở ra. Bởi vì khi mà nói đến chánh niệm hơi thở đó, nếu như mà chỉ xài cái, ví dụ như ở trong kinh điển mà chỉ xài cái chữ hơi thở không đó, thì có lẽ là người ta cũng khó hiểu được, hay là người ta bị lầm lẫn chăng. Niệm lúc hơi thở ra hay là niệm lúc hơi thở vào. Do vậy cho nên ở đây phải nói cho đủ, tức là nhập xuất tức niệm, tức là chánh niệm hơi thở ra, chánh niệm hơi thở vào. Đây cũng là một cách mà chúng ta gọi là khéo dụng từ của Đức Phật. Dụng từ như thế nào để có thể cho người ta hiểu không phải nhầm lẫn. Thí dụ chúng tôi mắc thêm những cái gì cái điều này nữa, tức là những ba la nó vừa có nghĩa là hơi thở, mà nó cũng có nghĩa là sinh vật. Cho nên trong cái từ mà được gọi là Panatipata đó, chữ Pana với chữ Atipata, Atipata có nghĩa là sắc phạt, còn chữ Pana thì có nghĩa là sinh vật hay chúng sanh. Thì Panatipata tức là sự sắc sanh. Vậy nếu như mà xài chữ Panasati, Panasati thì người ta đời sau người ta có thể người ta hiểu lầm cái chữ Panas đó, xài chữ chúng sanh cũng được, xài sinh vật cũng được, mà xài hơi thở cũng được. Do vậy cho nên ở đây để cho khỏi phải có cái sự ngộ nhận ở trong từ ngữ người đời sau, thì Đức Phật này dùng nguyên cái cụm từ Anapana, tức là hơi thở ra, hơi thở vào. Thể mà có cái chữ Ana ở phía trước thì có nghĩa chữ Pana ở sau, là không có lý do gì mà lại hiểu lầm đó là sinh vật, mặc dù trong từ điển có cái từ đó, cái nghĩa từ trong từ điển có chữ, nhưng mà nó đi kèm với cái chữ ở phía trước. Chữ Ana là hơi thở, là hơi thở vào, đương nhiên là Anapana là nhập xuất tức, tức là hơi thở vào và hơi thở ra, ý nghĩa như vậy. Cho nên ở đây mặc dù nó là chuyện nhỏ, nhưng nếu mà chúng ta phân tích ra và chúng ta càng nói thì chúng ta cảm thấy nó có vấn đề chứ không phải là không có vấn đề. Chúng tôi xin được chia sẻ nhờ với quý vị qua câu hỏi của chúng tôi đặt như thế. Nam mô Phật Thầy Gia. Chúng tôi cũng xin lỗi quý vị vì lúc này chúng tôi bị tình trạng thoái quá cuộc sống cổ, cho nên khi mà chúng tôi ngồi lâu thiền cổ chúng tôi nó mỏi, nó đau. Cho nên khi nãy cũng nhờ đến các vị sư tăng sinh ở chùa lên để mà chạy điện và xoa bóp giùm. Anh thử ra vắng mặt lâu, không có nhiều thời gian để tham dự thảo luận. Xin cung thỉnh thường tội giác tám trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú, kính thiên thầy tội tiểu siêu. Bây giờ thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tinh. Không biết đại đức Pháp Tinh có nghe rõ không? Dạ, xin lỗi Đại Đức Pháp Tinh là hôm nay Đại Đức Pháp Tinh có mặt ở trước máy rất là lâu, nhưng mà rồi vì hôm nay nick được Đại Đức Pháp Tinh màu sạch đen cho nó không thấy được. Một lần nữa xin lỗi Đại Đức Pháp Tinh. Đại Đức Pháp Tinh ngày hôm nay hầu như trong cái sinh hoạt tôn giáo đó, chúng ta bỏ ra rất là nhiều thời giờ, tiền bạc, công sức để xây dựng chùa chiền và có rất là nhiều hoạt động. Nhưng mà cái tinh hoa của đạo Phật là thiền định, là pháp hành. Nói một cái rõ hơn là sự tu tập, ví dụ như tu tập thiền tứ niệm xứ hay niệm hơi thở chẳng hạn, thì chúng ta không có hầu như có nhiều nơi quên lãng hay là bỏ hẳn, hay là có nhiều vị không để ý, không quan tâm tới. Đại Đức Pháp Tinh có cách nào? Tại Đại Đức Pháp Tinh nghĩ rằng chúng ta có thể mời gọi được những người Phật tử có cái tâm huyết với Phật pháp mà trở về để cùng nhau đẩy mạnh sự tu tập thiền định, hay tối thiểu ví dụ như là trong các buổi sinh hoạt mà chúng ta có thời giờ để mà ngồi xuống niệm hơi thở như là Đức Phật dạy chúng ta không? Bằng để Đức Phật Tinh có cảm thấy rằng chúng ta đang sinh hoạt một cách quá hời hợt, bận rộn cái hình thức ở bên ngoài, nhưng mà lại quên đi cái cái trọng tâm, cái tinh hoa của chúng ta không? Xin thỉnh đại đức Pháp Thân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sàng Khai, dạ. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, thì con nghĩ rằng cái điều mà cái cốt lõi ở trong Đạo Phật là thiền định. Mình có tu bằng cái pháp môn nào, hay là mình có thể thực hiện bằng những cái thiền tự nào đi nữa, thì cái việc thiền định đó là một điều mà hết sức là cần thiết, cũng như là cái tinh hoa của Đạo Phật. Mình muốn được an lạc ở nội tâm, mình muốn được cái vững trú ở nội tâm, thì mình cũng phải nhờ thực hành thiền định mà ra. Và trong sống thì chúng ta thấy rằng ngày cho Đức Phật thì có làm chúng tăng thì ít có bị bận rộn với các công việc ở ngoài cái việc chính đáng là cái việc mà trao dồi cái nội tâm. Nhân vị trưởng lão xuất gia thì tụng hội Đức Phật của Bạch Thế Tôn trong giáo pháp của ngài có mấy phụ sự, thì cái vị trưởng lão Đức Phật khi mà vị trưởng lão hỏi Đức Phật như vậy thì Đức Phật ngài mới trả lời có hai phụ sự. Sự Phật thì cái vị đó mới nói là con tuy đã cao cho nên là giờ con chọn cái con đường cái phần sự đó là phần sự thực hành. Thì chúng ta thấy rằng là giáo pháp của Đức Phật nhiều cái dẫn dụ từ ở những cái phương tiện pháp môn hay cái thiện sự nào đi nữa thì nó cũng nhằm là để dắt dẫn hướng cái tâm đến cái việc mà cuối cùng cái hành thiện. Chúng ta thấy một người mà có thể đi chùa cúng dường bố thí là nhiều. Một người mà đi chùa mà dòm dòm ngó ngó, đi nhìn ở đầu này nhìn đầu kia để tham quan thì nó còn nhiều hơn nữa. Rồi một người mà để cái tâm mà nghe pháp á, thì lại là ít hơn một chút nữa. Rồi một người mà để mà bỏ hẳn ra để mà mình dành cái thời gian bạn để mà hành thiện thì lại càng ít hơn nữa. Thì cái việc hành thiện đó là một cái điều mà phần đông là cái người ta vì cuộc sống mà chúng ta biết rằng là trộn rộn do cái tâm của mình bị vây giấy động những cái phiền não, cho nên là cái gì mà nghe nói đến thiền định và tâm nó an tịnh thì mình lại ngao ngán. Có những người có thể là có cái cảm giác như là lo sợ, sợ là gì không biết là mình ngồi có được hay không, không biết là mình có thể định tâm hay không. Mà thì cái bản chất của tâm thì quý vị biết rằng nó là phóng túng, nhưng mà mình có một cái sự rèn luyện nội tâm. Thì bây giờ trong những cái chúng tôi có thấy rằng có những cái pháp hội thì các vị thường cho định tâm trong khoảng 15 phút trước khi nghe pháp, thì cái đó cũng hay nha. Dù sao đi nữa thì thật sự là 15 phút thì cũng chưa đủ để mà an tịnh nội tâm, nhưng mà ở ra thì nó cũng đã được gom được một phần nào đó, để rồi tâm mình có lúc lặng lòng một chút thì mình sẽ dành cái thời gian ngồi ở gọi là định tâm. Hôm nào chúng tôi nhớ là các vị thiền sư ở Miến Điện ở trường Trường Thọ, các vị có phiên chúng ta nói là nên tu thiền, khi mà ngồi thì nên ngồi cho mình khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng thì cái tâm của mình thật sự là gom lại từ từ. Dù sao đi nữa thì cái phương pháp mà tu thiền là cái mà cốt lõi. Mà nếu như một người tu hành mà có cái tâm quý, có một cái lý tưởng tu tập đó, thì họ sẽ dành cho nhiều cái thời gian đó. Bạn nghĩ rằng trong cuộc sống có thể là bận rộn, trong cuộc sống có nhiều cái vướng bận, nhưng mà rồi cuối cùng phải dập ra cho mình, hoặc là tìm cho mình một cái hướng đi, để mình tìm cho mình một cái nơi nào đó thích hợp để mình an tịnh. Mặc dù nó có nhiều cái bận rộn, nhưng mà chúng ta không phải là tìm một cái nơi gì đó thanh vắng xa vời lắm đâu. Mà mình ở bất cứ một cái cảnh nào, hoàn cảnh nào, mình cũng có thể an tịnh nội tâm ở chỗ đó. mình có tập lần như vậy đó thì có lẽ là mình cũng được cái sự an lạc rất là nhiều. Rồi nếu như mà mình không có tập lần như vậy đó thì e rằng là đến lúc mà mình thật sự để chọn lựa, để mà mình dành trọn cái thời gian để mà mình hành thiền thì khó bao giờ mình có cái định tâm được. Cho nên là dù như thế nào đi nữa thì như là chúng ta biết ở trong kinh Đức Phật ngày dạy nè, cái con đường giới định tuệ đó là một cái nền tảng cốt lõi, và bất cứ một vị hành giả nào tu tập, dù là cư sĩ hay là bậc xuất gia, thì mình cũng phải cần có những cái nền tảng đó. Giới để rồi an tịnh, là có giới thì mới được an tịnh nội tâm, khi mà an tịnh nội tâm thì tuệ mới phát sinh. Thì mình biết rằng cái nội tâm mà được vững chú, hay cái nội tâm mà được thành tựu trên một phương diện tâm, cái tâm của mình, mình thành tựu được cái gì đó thì phải do cái sự trau dồi mà có. Cái sự trau dồi đó là mình biết rằng ở trong phương pháp của Phật, giáo pháp của Đức Phật ngày dài là cần phải có cái sự nội tâm. Thì dù bây giờ mình thấy rằng là ngày nay thì nhiều cái hình thức tu tập, nhưng mà chúng ta nhớ một điều, đó là làm sao để trong một cái hoàn cảnh nào thì cái tâm của mình cũng có thể để dành cho một chút thời gian nào đó để bình tĩnh. Và mình có tập lần như vậy thì đến một lúc nào đó mình sẽ dễ dàng ngồi thiền một cách lâu dài được, mà tâm mình mới có thể định được. Nếu mà mình không có quân tập thì cũng không thể nào có cái sự thuần thục. Mà muốn có thuần thục thì phải có quân tập, và tập đều như vậy. Chúng tôi nghe là sư trưởng có dạy, có thường giảng ở trong thiền. Sư trưởng nói là người tu thiền giống như là cái người mà thợ rèn thục cả ống bể hơi, điều đặn như thế nào thì cái người tu thiền cũng vậy, làm một cách điều đặn, chứ không phải là điều, không phải là thục cho dội dàng rồi cuối cùng là ngưng thục, thục là lạc ngưng lại thục tiếp. Mình làm không điều đặn như vậy thì cái sản phẩm mà muốn, cái món đồ mà muốn rèn ra thì cái người thợ rèn nó cũng không có đúng mức, không có tốt. Cũng như vậy, đối với một người tu thì cũng cần phải rèn cái tâm của mình một cách điều đặn, và làm điều điều như vậy thì mình cũng có thể thành tựu. Nhưng mà trong cuộc tu thì chúng tôi nghĩ rằng từ thấp lên cao, từ cái dễ làm cho đến cái khó làm, mình có làm cái dễ làm trước thì mình mới thực hiện được cái khó làm sau. Rồi khi mà mình làm tất cả những cái mà dễ làm, cái khó làm, cái nông, cái cạn, cái sâu, cái mà nguyên thâm cho đến cái bề ngoài, mình có làm được những điều đó thì mình sẽ làm được những cái mà đi chuyên sâu hơn thêm, tức là làm cho cái nội tâm mình có được cái sự thành tựu được. Thì đây là vài cái ý con xin được chia sẻ đến chư tăng như vậy, và cũng xin được đóng góp cái ý để chia sẻ đến đại chúng. Bây giờ thì con xin thỉnh trường tọa trở lại.
Sa thú kính thiên đại đức Pháp Tân. Câu trả lời của đại đức Pháp Tân đã kết thúc phần sinh hoạt hôm nay của Đu Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính minh lễ thiền tòa tịnh siêu đại lễ chư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy Giảng.
Dạ, Nam mô Phật Thầy Giảng. Dạ. Chúng con thành kính tri ân và nhất đẳng. Con thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức hân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, Xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bức Tha Dạ.
Thank you.